Dạ, xin mời quý vị chúng ta cùng ăn thả. Chúng ta tiếp tục qua phẩm 47 của kinh Vô Lượng Thọ trong phần chú giải. Cụ ca tháng Phật Đức trang 665 là khen ngợi Phật Đức. Đây là nói đến chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở trong đó nhờ cái năng lực, nhờ cái công đức của Phật mà có thể biến thân, hiện thân tất cả núi để cúng dường chư Phật mười phương. Thì cái nó gọi là tán thán ca ngợi cái Phật Đức đó. Nhờ cái Phật Đức đó mà chúng ta mới đạt được năng lực. Hơn cả A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới. Vì vậy những thần thông diệu dụng đó là tự tánh đức. Phật đưa chúng ta trở về chân thật tánh đức nhất chân pháp giới, mà nhất chân pháp giới của Hoa Tạng thế giới cũng không bằng nhất chân pháp giới của Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nó chư đại Bồ Tát ở tại Hoa Tạng thế giới này đồng theo Phổ Hiền hạnh, Phổ Hiền trong đó mà hướng, đều hướng về Tây Phương, đều nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc theo hai vị thượng thủ của Hoa Tạng thế giới là Văn Thù và Phổ Hiền. Cho nên hai vị đại đệ tử của Tỳ Lô Giá Na Phật ở tại Hoa Tạng thế giới đó cuối cùng phải nguyện vãng sanh Tây Phương. Tại sao vậy? Vì ở tại đức tánh, cái đức của Đức Phật A Di Đà quảng đại bao la, mà chúng ta là phàm phu ở đây mà có thể nương nhờ đó, thử là chư Phật khen ngợi. Không thể ngờ nó dở như vậy, nó xấu như vậy, nó ngu như vậy mà nó lại nương theo Phật đức để về đó thành chánh giác mà không tốn công sức gì. Pháp môn này nó vì gì nào mất, người nào ở trong đó không tin, người nào bỏ, nó là việc tầm thường. Nếu mà ở trong đó mà cái vị tu đi đó, ngang nhiên cao thắng oai hùng như vậy mà tất cả chúng sanh không tật đố là cõi này ngon đó. Mà quý vị đi mà người ta kéo chân lại, người ta cho quý vị té đó là đơn giản đó, là đúng đó. Cho nên ở đây chúng ta vô được cái pháp môn này không thể nghĩ bàn. Từ đó cái lòng tin chúng ta tha thiết hơn, từ đó cái tính hạnh của chúng ta kiên cố hơn, từ đó con đường vãng sanh nó tự tin hơn. Thì đây ca tháng phải về, không về là kẹt lắm. Dù hoàn cảnh môi trường ở đây như thế nào, phải về Tây Phương. Ai nói gì nói kệ đó. Mà tôi nhìn nó là Hòa Thượng Tịnh Không hơn 60 năm tu hành, hơn 50 mấy năm thuyết pháp, có năng lực đó giới thiệu chúng ta pháp môn tịnh độ. Mà ở trong đó tu như thế nào, tất cả Bồ Tát tới ứng hiện cho chúng ta đó. Cho nên các ngài tới biểu diễn ta tu như thế nào. Ở Việt Nam mình cũng có đâu. Cái nhân có, cái chủng tự có, cái duyên có. Cho nên bây giờ ứng hiện Bồ Tát tới. Ngài Thanh Bích đã tới hàng trăm năm trước đó. Hoàn cảnh môi trường, cái nhìn của ngài thấu đáo, cho nên ngài thấy được đó. Bởi vì á, các ngài hải hiền của ngài phải tới trước, tới 112 năm trước, bây giờ là 114 năm trước đã tới rồi. Đã thấy chúng ta tu hành rồi, đã thấy chúng ta niệm Phật rồi, đã thấy chúng ta chưa vô công phu rồi, đã thấy chúng ta đi lạc rồi, cho ngài tới trước. Ai có, ai biết mà. Khi nào nó vãng sanh, kẹt cái gì, nó bị chướng cái gì, ngài được ca thán Phật đức đó. Cho nên không phải đợi chúng ta có chuyện thì ngài mới cứu đâu, mà trong đó trời nó nổi giông là biết cái biển bão tới, bão táp tới thì ai ở nhà nông phải lo cây cối, ai ở biển phải lo thuyền, rồi đội cứu hộ á nó cũng chuẩn bị sẵn để tàu nào mà mắc nạn chưa vô kịp nó kéo vô. Phật còn hơn, nó thấy trước 100 năm của ta, không những thấy trước 1.000 năm mà 3.000 năm trước cũng thấy rồi, để đưa ra cho nhau những phương pháp, những phương tiện để chúng ta có thể vượt qua chướng ngại khiếm khuyết đó mà tu hành. Thế vậy Phật nó ra tay trước, mà chúng ta ngơ ngơ ngác ngác, không người nào nói, không người nào chỉ, cứ là trong đó ta thán Phật tại sao không cứu, trong đó trách Phật tại sao không lại. Ngài lại đó, ngài đã lại rồi. Cho nên á, Tịnh Không á, Pháp Sư, ngài tới đó, mà Phật có an bày cho đó để cho xuất gia, để cho thành tựu đó. Cho nên đây giờ chúng ta á, chúng ta coi, quý vị á, cứ nhìn kỹ với có tâm, cái tâm gì? Cái tâm tin Phật, cái tâm ca ngợi Phật, cái tâm không coi thường Phật thì cảnh giới nó đổi khác. Mà cái tâm của mình nó là dễ vui, mình nói ôi Phật không bằng. Không bằng gì? Mình ở đây còn biết hộ niệm, Phật dạy tới dạy lui gì nữa mà không biết hộ niệm. Chúng sanh mới vô đạo cũng biết hộ niệm đó. Ôi Phật xong đó 3.000 năm trước sao mà thuyết pháp mà sao không có thấy hộ niệm chút nào? Có đó, viên mãn cứu cánh hơn nhiều. Phật đức chúng ta phải tin đó. Chúng ta không tin đó thì cứ ngơ ngơ tưởng là chê, lại mang thêm tội. Tịch kính ư Phật già, thị vi đại thiện. Thật là tuyệt đoạn hồ nghi, chân chánh niệm Phật. Còn ở quý vị không tin rồi thì không có cách nào. Vì sao? Cảnh giới không phải cảnh giới của ta. Không thể nào nó lấy lý giải tư tưởng mà có thể thấu được cái trí của Phật, cái huệ của Phật. Chỉ Phật với Phật mới viên mãn cứu cánh. Ngay cả Bồ Tát cũng không hiểu được nữa. Nói chi chúng ta. Bây giờ chỉ còn một đường gì? Giải ngộ. Hiểu hiểu một chút đó là tin Phật. Phật nói gì tin nó. Còn mình không tin Phật là chịu thua đó. Vì cái cách này, cái cảnh giới này không phải cảnh giới của ta. Nên học cái kinh này, hiểu được chú giải này, chúng ta tán thán ca ngợi, hoan hỷ vui vẻ với Phật và tin tưởng mình có phần vãng sanh. Như ngài Trung Phong Thiền Sư nói, hãy tin đi, có Tây Phương Cực Lạc Quốc, hãy tin đi, có 48 lời đại nguyện, hãy tin đi, mọi người chúng ta đều có phần, và cuối cùng hãy tin đi, tất cả chúng ta đều có phần vãng sanh. Cho nên kinh chỉ khởi được lòng tin của vị thôi. Tin rồi thì dễ làm, nan tính mà dị hành. Ngài Chương Gia Đại Sư nói Phật Pháp khó mà hiểu, khó mà tin, nhưng mà sao? Dễ hành. Thấy rõ rồi á, quý vị thấy ở đây đó, cái phòng này bịt mắt quý vị đều cho ra cửa, quay 3 vòng rồi đi ra cửa đi. Dễ hay khó? Không phải đơn giản là. Nhưng mà nếu bật đèn lên rồi đó, mở mắt ra biểu ra cửa đi, quá dễ là đi 5 bước là ra cửa. Còn bây giờ tắt đèn đi rồi á, cột cái vải vô đôi mắt ông ta, rồi quay cho ba vòng đi ra cửa đi. Nó thấy được hình ảnh rồi nó rờ cái này, nó rờ cái bàn, nó lần lần nó ra cửa gì, nhưng mà quay ba cái thì nó lại rờ cái bàn này, nó đi ra đây, nó đi ra, ủa sao bị đóng, không có dễ. Rồi nó đi vòng vòng hồi cái đi xuống dưới kia luôn, đi hoài ở trong tam giới, ở trong lục đạo mà không ra khỏi. Nhưng mà anh có mắt, anh có trọng, anh có tính, anh có nguyện thì ương nhiên anh ra được. Còn anh không có cái tính, cái nguyện đó, anh ra không nổi. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói, tính nguyện là huệ hành, tùy danh là hạnh hành. Có mắt rồi đi mới chính xác. Mà không có mắt mà đi đó thì đụng đầu đó, không có đơn giản đâu. Thế vậy cho nên tu hành nó phải có giải, giải rồi phải hành, hành rồi phải chứng. Đó là người hiểu biết đó. Cho nên chúng ta bình thường đó phải đi con đường này. Mà bỏ kinh sách ra, bỏ thiện tri thức ra, bỏ minh sư ra, chúng ta không thấy được. Nên mình phải hiểu Phật đức, phải tán thán ca ngợi, phải tin tưởng Phật có năng lực đó. Chúng ta qua kinh điển Phật ngữ A Nan, Phật nói với A Nan, Bỉ quốc Bồ Tát thừa Phật oai thần, là những vị Bồ Tát ở Tây phương Cực Lạc đó thừa cái oai thần lực của Phật A Di Đà, ư nhất thực quảnh, trong một cái khoảnh khắc ăn một bữa ăn, phục vãng thập phương vô biên tịnh xá, lại có thể đến vô biên thập phương vô biên tịnh xá, cái quốc độ tinh thanh tịnh của chư Phật, cúng dường chư Phật nè, hoa hương tràn phan cúng dường chi cụ ứng niệm tích chí, là tất cả hoa hương tràn phan bảo cái đó, tất cả những vật dụng cúng dường đó theo cái ý niệm của mình mà hiện đến. Cái này sao quý vị? Chúng ta cúng dường ai? Cúng dường chư Phật vô Phật vô biên tịnh xá, vô biên quốc độ ở mười phương. Vô biên quốc độ thì phải cái hóa thân mới đi cúng dường. Mà cái vị mỗi một thân đó mà đi cái từ quốc độ này qua đức quốc độ kia mà cúng dường đó, thì đâu phải một bữa ăn đâu, bao giờ mới tới. Mà một vị Phật đó, giữ chúng ta lại đó, khen ngợi tán thán một câu, mỗi câu chúng ta ở lại 5 phút, ở một phút thôi, thì vô biên phúc trong đó, nó sẽ tính. Cho nên phải hóa thân Phật. Mà hóa thân trong đó đi cúng dường, phải có hoa hương tràn phan bảo cái, phải vào vô lượng bó tràn phan bảo cái, phải vô lượng đó, cái hoa hương để cúng dường cho Phật. Mỗi một vị hóa thân của chúng ta đó cầm một lẵng hoa, cầm một cái tràn phan, một cái bảo cái để đi cúng dường. Một người đó là vô biên hoa hương tràn phan bảo cái, mà trăm ngàn người đó thì cứ nhân lên thì chúng ta thấy ở Tây phương Cực Lạc quốc mỗi ngày bao nhiêu tỷ tỷ đóa hoa, bao nhiêu tỷ tỷ lãng hoa. Mà mỗi sáng như vậy đó, mỗi buổi sáng như vậy đó, quý vị thấy không? Còn ở đây chúng ta thấy phiền vô cùng đó. Làm pháp hội phải người lo, phải lo châu đáo để đem hoa hương tới. Đây, cho nên Tây phương Cực Lạc quốc muốn cái gì nó được cái đó đó. Còn ở đây quý vị muốn cái gì đó phải ra chợ mua đó. Xe cộ, rồi ở trong đó kẹt này đó, mua bán phiền phức lắm. Về rồi còn cấm, còn kết lại, rồi sau đó sáng hôm sau đi cúng dường. Ở Tây phương Cực Lạc tức hiện ngay trong ý niệm liền ở cái đó. Ứng niệm tức chí giai hiện phủ trung, là tất cả đều hiện trên tay của ta. Trân diệu thù đặc, trân quý vi diệu, mà thù thắng đặc biệt nhất, phi thế sở hữu, không giống như thế gian của ta. Thế gian chúng ta không thể nào so sánh được. Dĩ phụng chư Phật cặp Bồ Tát chúng để mà phụng sự cúng dường cho chư Phật và Bồ Tát chúng ở các tất cả cõi nước đó. Kỳ sở tán hoa tức ư không trung là những cái hoa được rải lên, kỳ sở tán hoa, hoa nó được rải lên đó thì liền sao? Lập tức á tức ư không trung hợp vi nhất hoa, thì cái hoa đó mà rải lên á để cúng dường Phật, hoa đó liền hợp lại thành một đóa hoa lớn mà nó hướng hạ. Hướng hạ là nó chúc đầu xuống làm thành cái lọng hoa. Cái lọng hoa để cúng dường Phật, vì á Phật và á tất cả Bồ Tát ở Tây Phương tới và Bồ Tát ở đó đó đứng ở dưới, hoa nó lại phủ lên như hoa cái lọng hoa đó. Và nó phải chúc xuống thì chúng ta mới thấy hoa đẹp, mà nó ngẩng lên chúng ta thấy chỉ thấy cái cành hoa thôi, chứ không thấy được hoa, đúng không nào? Ở vậy á, hoa dai hướng họa, hướng họa hóa thành hoa cái. Bắc thiên quan sát là trăm ngàn ánh sáng quan sát sắc sắc dị hương, mỗi màu trong đó lại có những cái hương lạ lùng đặc biệt. Hương khí phổ huân là cái hương khí đó, cái mùi hương đó nó phổ huân, nó ẩm, nó ướp tất cả, cái mùi hương đó tỏa ra và ướp đẫm tất cả mọi nơi. Phổ huân cái chi tiểu giả mãn thập do tùng, thì những cái hoa đó mà nhỏ nhất đó, thì ở mười do tùng mở như thị chuyển bội nải chí biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy mà cứ hợp lại từ từ biến phú tam thiên đại thiên thế giới, phủ cả tam thiên đại thiên thế giới. Tùy kỳ truyền hậu dĩ thử hóa một, tùy theo á là trước sau như vậy thì á cái nào mới thì ở lại, cái nào cũ thì biến đi để cho cái mới nó lên. Và cứ hoa đó nhược bất cánh dĩ tân hoa trùng tán, thì nếu mà ở nơi đây nếu mà cứ lớn dần như thế cho đến tam thiên đại thiên thế giới theo thứ tự trước sau lần lượt biến mất, cái nào tới trước thì biến trước, cái nào tới sau thì biến sau, mà ở trong hư không nếu chẳng có hoa mới thì những hoa cũ đó nó không rớt xuống, mà có hoa mới thì hoa cũ nó từ từ rớt xuống để có hoa mới nó trở lên. Ở trong hư không cùng tấu nhạc trời, ở trong hư không đó những cái hoa đó liền tấu những khúc nhạc trời, dùng âm thanh vi diệu để tán thán Phật đức, ca thán Phật đức ở tại nước mình tới cúng dường. À, đây trong qua phần chú giải. Phẩm trước là mười phương chánh sĩ, là mười phương Bồ Tát đến cõi cực lạc để lễ bái cúng dường thuyết pháp, nghe thuyết pháp chứ không phải thuyết pháp. Phẩm này là Bồ Tát ở cõi cực lạc, ở Tây Phương cực lạc quốc đó, đến khắp mười phương lễ kính cúng dường chư Phật mà không có thính pháp. Để rồi sao? Rồi lại trở về cõi mình mà nghe giảng diệu pháp của Đức Phật A Di Đà. Còn chư Bồ Tát khác tới Tây Phương cực lạc quốc ca thán cúng dường rồi, ở đó nghe Phật thuyết pháp và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khác không? Khác đó, rõ ràng là khác. Chư Bồ Tát khác tới Tây Phương để cúng dường rồi học hỏi. Còn mình về Tây Phương thấy nó hay quá, cúng dường rồi mau mau trở về để học với Đức Phật A-di-đà. Nên là trong đây nói là lên đây rồi trở lại về cõi mình là Tây Phương để nghe giảng diệu pháp. không dám phí thời gian nữa. Mới về thấy được đi cúng dường, được thần thông, được diệu dụng, muốn gì được đó. Cho nên, A-di-đà Phật có nhiều chiêu lắm, đẹp lắm, hay lắm. Mau mau về học đó. Mình mới về chưa học hết đó. Cho nên cúng dường cho nó có đủ đủ phương pháp, đủ cái phương thức rồi, thì quay trở về, lập tức trở về để học đến Phật A-di-đà. Mình chưa học với Ngài mà thần thông diệu dụng, năng lực ví diệu như vậy nó đã tới rồi, nói chi là còn học nữa. Nói vậy cho nên nè, nháy nha, đi về nha, đi về nha. Không còn á la cà, không còn á còn trong đó kéo dài, mà chỉ trong bữa ăn cúng dường rồi về, tất cả vô lượng hóa thân Phật để cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, liền quay trở về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cái thần thông không? Dễ sợ đó. Cho nên đây chúng ta tán thán Nam Mô là điều ngự trượng phu, thiên bách ức hóa thân, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà chúng ta về đó tự nhiên cũng có Nam Mô Như Diệu Âm Như Lai, thiên bách ức hóa thân, cúng dường chư Phật đó. Bởi vậy cho nên nó mau mau về học đi. Ngày á, mình chưa học cái gì mà có thần thông diệu dụng như vậy, còn học nữa thì biết, biết ra làm sao. Đấy, ô, cái này không thể bỏ lỡ được. Còn đây vô được cái pháp môn này đó, nhưng mà không giữ cái nó chạy đó. Mà giữ thì nó tối thắng. Mà khi nào mà cái vị niệm Phật đó mà có ngon ngon được chút đó, có hoan hỷ được chút đó, pháp hỷ sung mãn được chút thì không bỏ, vì thấy nó hay quá. Còn người nào vô, chưa vô công phu đó thấy mỏi quá cho nên chưa vô được. Còn người nào vô được rồi thấy wow, cái này Phật nói quá hay, không bỏ được. Thế thì khi mà quý vị có căn rồi đó thì có lực. Ngũ căn là tính căn rồi thì sẽ sanh ra tính lực. Tính lực rồi á thì nó cho vô tiếng căn. Tiếng căn rồi nó vô tiếng lực, là tiến lên chứ không có lùi xuống. Còn bây giờ hãy mà bị chướng ngại, từ từ nó nhẹ nhàng đứng lại, rồi nó le ve ve chứ tuột dốc. Còn nếu mà ngon rồi đó, có tiếng lực rồi đó thì cứ tiến lên không dừng. Tiến căn rồi sẽ có tiếng lực. Vậy thì giờ chúng ta có tính căn đó, có tính lực đó, mà bỏ một cái ra tính lực nó không còn nữa thì nó xuống đến tính căn. Tính căn hời hợt nữa, mất tiêu luôn đó. Nó cái con đường của chúng ta đi như vậy đó. Mà chúng ta qua được tiếng căn, là tiến lên không lùi đó, thì sẽ sanh ra tiếng lực. Mà có tiếng lực là giữ chúng ta, tiếng không có lùi, thì chúng ta sẽ vô niệm lực. Niệm niệm theo pháp môn, niệm 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 Phật, niệm niệm theo cái chương trình mình tu, không có lùi. Chúng ta chưa vô được niệm, niệm căn chưa có. Cho nên hoàn cảnh môi trường gì đó mà nó không hợp đó thì hết tu, hết niệm. Cho nên niệm căn rồi đó thì nó mới có niệm lực. Niệm lực có rồi thì định căn xuất hiện. Hoàn cảnh môi trường không chuyển đổi, không biến đổi chúng ta được, vì chúng ta có định căn. Nhẫn nhục sẽ có, sân hận sẽ mất đi, định căn có. Mà định căn có lâu rồi thì sao? Định lực sẽ xuất hiện. Không? Niệm có, niệm căn rồi niệm lực, thì đó trong đó niệm lực đó, cái lực đó tu hành, cái lực niệm Phật, cái lực đó không dừng, cái lực không mất, không bỏ, thì cái gì sẽ đến? Định lực. Định căn sẽ có định lực. Định lực thì sao? Sẽ có huệ căn. Huệ căn sẽ có huệ lực chiếu phá hết tà vô minh. Niệm Phật quang minh chiếu diệu. trong á đường á mây á, đường gì trên xứ tuyết đó của Tây Tạng đó, đường mây trên xứ tuyết hay đường á, đường gì xứ tuyết của ngài Tây Tạng biết đó. Hai á sư huynh, một ông á là sư huynh ở nhà tụng kinh A Di Đà, còn ông em đó thì cứ đi thuyết pháp. Rồi hỏi anh sao mấy năm nay anh tu làm sao? Ồ, anh chỉ có một quyển kinh A Di Đà thôi. Ông em ổng có vẻ hơi là ngã mạn. Bao nhiêu năm mà anh chỉ tụng kinh A Di Đà của bà cụ sao? Bao nhiêu đại kinh đại luận của Phật, anh không để anh mà cái tụng một quyển kinh A Di Đà thôi sao? Anh như vậy đó, anh á hèn yếu, chỉ biết tụng kinh A Di Đà thôi. Đến sáng ra, ông đang ngủ thấy á chánh điện sáng rực, ông lò mò coi cái gì vậy. Lò mò thì thấy ông anh đang tụng kinh A Di Đà. Tụng kinh A Di Đà thì á thân của ngài quang minh chiếu rực, ông mới thấy quá tại sao vô lượng quang Phật xuất hiện ở trong đó, đông phương hằng hà sa số chư Phật xuất hiện, dùng lưỡi rộng dài biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới để nói lời thành thật xưng tán. Quá hay, quá hay, bất khả tư nghị công đức. Ngài cảm được đó, cảm được cái lực này, cái niệm này, cái định này, cái huệ này nè. Cho nên huệ căn xuất hiện rồi thì huệ lực xuất hiện. Chứ là không cần tới đây đâu. Tới đây mà huệ lực xuất hiện, chúng ta giác ngộ rồi. Bây giờ chúng ta có niệm căn là giỏi lắm rồi. Bây giờ hãy tiến mà đừng có lùi, tiến lực lên đi thì chánh niệm sẽ xuất hiện. Niệm có rồi, niệm á, trong đó trong tâm ta chỉ có câu niệm Phật không rời thì hoàn cảnh môi trường không phá, chúng ta sẽ có niệm lực. Cho nên chúng ta mà niệm trong công thành phiến, trong tâm chỉ có câu niệm Phật, niệm căn xuất hiện thành tựu rồi đó. Được đó, ngài Thanh Bích đó, tôi đoán ngài chỉ niệm lực xuất hiện thôi. Hoàn cảnh môi trường gì không có phiền não. Ngài Hải Hiền cũng vậy, mà ngài Hải Hiền cao hơn. Còn ngài Thanh Bích đó thì không biết, chỉ biết là ngài kiên nhẫn, kiên trì với câu A Di Đà Phật. Còn hòa thượng Hải Hiền đó đã thành tựu rồi mà còn ở lại cứu chúng sanh. Cho nên công đức của ngài đó cũng là nhất tập bất đoạn. Thế chúng ta thấy mình tu như vậy đó, tiến chứ không có lùi. Mà hãy mà trong á một tuần mà quan sát lại thấy mình tiến là bảo đảm vãng sanh, công phu cao. Nếu mà quan sát lại một tháng mình thấy thay đổi tình cảm, kiến giải, chấp trước nó bớt đi, mà ở câu niệm Phật nó thuần hơn, là cái gì bảo đảm vãng sanh một tháng. Cứ mỗi tháng là tiến thì thành tựu đó. Cùng tam cá nguyệt ba tháng thì chưa chắc đó. Được là đi kinh con đường vãng sanh mà chưa chắc. Cho nên mỗi tháng phải tiến đó. Còn chúng ta sao? Ba năm chưa tiến nữa. Thổi kèn tiến quân mà cũng nó nói bạn bay quá núp xuống, rồi nó lại thổi kèn tiến quân nó lại núp xuống, rồi ông chỉ huy rút súng đó bùm 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 nó tiến lên được chút. Rồi nó hiểu thầy đi trước đi, thầy đi trước đi. Lính mà nó cho sĩ quan đi trước mà lính đi sao chết. Cho nên ông sĩ quan cầm súng tiến quân thổi kèn quay lại không thấy đứa nào hết. Cho nên chúng vị á tu kiểu này chết đó. Có một cái mô đất mà nó không vượt qua nổi, nó bị có mô đất đi không được kìa. Thôi thôi, chỉ huy trưởng làm ơn ủi cái mô đất nó giùm đi. Thì tôi thấy mình dở không? Dở nó. Bởi vậy cho nên tôi thấy lính của tôi chịu ăn chứ không chịu làm. Bởi vậy cho nên nó phiền lắm. Bây giờ cho nên thay nó thôi, bây giờ kiếm cái gì cho tụi nó làm. Mở làm cái kiểu là nó chịu không nổi, thôi đi đó tam thời hành niệm, tụi nó quen, nó còn đỡ hơn. Chứ mà ở nhà biểu nó đi phan đất đó, đi ban đất như ngài Hải Hiền, ngài Thanh Bích đó, là chịu thua đó. Phe ta không được đó. Phe ta phải là niệm Phật, phải là công tử, phải này nọ, phải không? Chứ mà theo ta là cuốc đất chết đó. Mà kẹt một cái là ngài Thanh Bích cũng cuốc đất, mà ngài Hải Hiền cũng cuốc đất. Cho nên không biết làm cái gì để mà cho tụi nó tăng phúc báo. Thôi bây giờ chỉ con đường không? Phát tâm để lo cho những người đã mất, đang đau khổ đó, mà giờ chướng ngại trùng trùng. Nên chúng ta phải phát tâm cố gắng. Nhớ nha, hồi xưa thầy trẻ đó, ở đó nó mạnh lắm đó. Bây giờ nó tiêu tiêu máy nó cũ rồi, cho nên nó cũng tiêu rồi. Mà bảo chạy như ngài Hải Hiền, mà đi đến đích như ngài Thanh Bích, mà nó dở hơn nữa là đi bằng như hòa thượng Tịnh Không đó, cũng tiêu rồi đó. Hòa thượng bây giờ 88 tuổi vẫn ngon. Ở trên cái xe tải đó mà làm xe hoa đó, vậy mà ngày bước xuống nó không có bậc thang đó, tránh, ông bước xuống một cái luôn đó. Rồi ở ngạch cửa đó, nó nhô lên đó, đi lên trúng vô ngạch cửa, té mà dấp thì đổ nhau. Bước một bước, hai bước, ba bước định lại, nó vượt ra trước, nó bị dấp đó, cái nó vượt tới ra trước, hiện tại một hai ba đứng lại liền, thắng lại. Còn mình nó chân nó run run yếu yếu đó, nó mà dấp một cái một ngã liền, chứ đừng có nó ba bước mà ngài định lại được đó. Cho nên cái đó không phải thường đâu, phải có định lực đó. Bây giờ chúng ta có phải tiến, đừng có lùi, nhớ nha, tiến trong đó để đi đến cái niệm cảnh. Thì từ đó, trong đó chúng ta về tây phương Cực Lạc quốc. Tây phương Cực Lạc quốc tất cả đều chuẩn bị cho chúng ta. Tây phương Cực Lạc quốc đi du ngoạn cũng thành Phật nữa, đi ngắm cảnh cũng thành Phật nữa, đi chơi chơi cũng thành Phật nữa. Còn ở đây chúng ta mà đi chơi đi dạo, đi cái tỉnh này tỉnh kia dạo đó là ta bà luôn đó, nó không phải đâu. Ở trong đó có Bồ Đề Bảo Thụ đó, cái cây đó gì thấy sắc, ngửi hương của nó, nếm quả vị của nó, sờ quang ảnh của nó, nghĩ đến công đức của nó thì lục căn thanh tịnh và đạt được ba cái nhẫn: âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Chỉ ngắm cây thôi đó, chưa có nói tu đó. Cho nên về bậc Tây Phương tất cả đều chuẩn bị cho chúng ta, năng lực thần thông trí tuệ đều có để chúng ta có thể tu học được. Đây mười phương Phật quốc chư Bồ Tát tới nghe pháp, cúng dường mà mục tiêu để nghe pháp, để phát Bồ Đề Tâm. Còn ở Tây Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc quốc là chúng ta nếu về đó thì cúng dường rồi ở 8 tháng rồi quay trở về nghe Đức Phật A Di Đà giảng diệu pháp. Hai cái này khác đó. Phẩm này nói về việc chư thiên cúng dường các đức Phật nữa, là bỉ quốc, là cõi Cực Lạc đó, thừa Phật oai thần, thừa đương Phật oai thần, thần lực gia bị của Phật như Di Đà, như trong phần trước kinh đã dạy: thử giai vô lượng thọ Phật oai thần lực, cố bổ nguyện lực cố. Đây đều là do sức oai thần, sức bổ nguyện của vô lượng thọ Phật. Phẩm này lại bảo ư nhất thức thực khoảnh, là trong khoảng bữa ăn phục vãng thập phương, lại qua vô biên cõi tịnh trong mười phương cúng dường chư Phật, đấy chính là kết quả của cái nguyện là cúng khắp chư Phật. Cho nên chúng ta có khả năng đó không phải của ta đâu. Phật gia, tỳ gia bị, nguyện lực gia bị, để có thể cúng dường mười phương Phật, thấy cái hay, cái đẹp, cái tối thắng ở đó, về mà học hỏi. Về sao? Thấy được như vậy rồi thì đi cho đi học rồi thì phải về nghiên cứu học hỏi. Cái nguyện của Phật đó, tất cả đều cho chúng sanh mau thành chánh giác đó. Quan Thế Âm Bồ Tát ở nơi đây có cái hạnh gì? Thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Cứ nghe, nghe tiếng của chúng sanh khổ mà phát tâm để tới cúng dường, để tới cứu hộ, để cứu khổ, thì Phật cho chúng ta thiên nhãn và thiên nhĩ. Thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ tuyệt thính, tri là biết thập phương pháp giới chư Phật chúng sanh là. Để làm chi? Để mà thấy khổ của chúng sanh ở các cõi khác, mà phát tâm bồ đề hiện thần thông tới cúng dường, tới mà cứu hộ họ. Đây không phải cho chúng ta cái thiên nhãn để thấy các cõi Phật, cõi này, cõi nọ để hiểu, mà là chính xác đó là cho chúng ta thấy được tất cả các khổ của chúng sanh là. Vậy cho nên đáng cố gắng. Từ nơi đây chúng ta hãy thấy được cái nguyện lực của Phật 48 nguyện chỉ giúp chúng ta thành vô thường, chánh đẳng, chánh giác mà thôi. Chứ không phải cho nên ở đây đó, thẩm này là đó, ở trong đó cúng dường chi cụ ức niệm tích chí là vật cúng dường hễ nghĩ tới liền hiện ra, chính là kết quả của nguyện thứ 37, các thứ cúng dường hễ nghĩ tới liền hiện ra. Nay khỏi cần mua sắm, khỏi cần đi đó, mà một ngày một buổi sáng đó, hiện ra mười vạn ức, mười vạn ức Phật độ thì có trong tay của mỗi người đó, mỗi có phải biến ra mười vạn ức hóa thân, mỗi một thân cầm mười vạn ức gói quà để đi cúng dường, mà không phải một người, mà Phật phải đáp ứng cho hàng tỷ người một ngày đi cúng dường. Ở trong đó quý vị thấy tại Tây Phương Cực Lạc không phải tiếp độ chúng sanh ở cõi Ta Bà này đâu, mà tiếp hộ cho chúng sanh ở mười phương pháp giới, cho ngày nào cũng có người, bao nhiêu chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc đó. Ở cõi nước này Phật nói có 720 ức Bồ Tát vãng sanh về Tây Phương, còn những cõi khác cũng vậy, mười phương cũng vậy. Thế giờ cõi này nó có tam thiên đại thiên thế giới, có một tỷ cái đơn vị thế giới, một đơn vị thế giới có hàng mấy trăm tỷ cái hành tinh, trong đó có mặt trời và mặt trăng, trái đất. Trong trái đất đó cũng có chúng sanh, cho nên nội chúng ta không phải là trái đất, riêng trái đất này đâu, mà là bao nhiêu tinh cầu. Trong cái đơn vị thế giới này đó, nó có 200 tỷ hành tinh, trong đó có khoảng 400 tỷ, 40 tỷ mặt trời. Trong một mấy trăm tỷ cái hành tinh đó, có rất nhiều hành tinh tương tự như địa cầu. Đó là một đơn vị thế giới, mà Phật có một tỷ cái đơn vị thế giới đó. Mỗi ngày, mỗi đơn vị thế giới cúng dường không biết bao nhiêu Phật tử để về Tây Phương đó. Đó là một nước đó. Cho nên về đó vui lắm, gọi là quảng đại hội. Một đại hội, một cái tiệc trong đó vãng sanh, ngày nào cũng có. Vui vẻ, hoan hỷ mà không tham đắm, không chấp chấp. Hiểu được, muốn giảng được vô lượng thọ phải hiểu được Hoa Nghiêm. Để thấu được Hoa Nghiêm nhất chân pháp giới thì chúng ta mới cảm được cảnh giới này. Hay, cho nên nó ngày nào cũng có người vãng sanh đó, vui vẻ, hoan hỷ, tối thắng lắm. Nên chúng ta về đó không có đơn độc đâu. Còn cõi này thì sao? Độc sanh, độc tử. Là một mình sanh ra, rồi một mình chết đi. Ở trong đó không có ai á mà đi theo chùm đại biểu, đại diện hay thay thế mình được đâu. Đúng không? Sanh ra thì mình sanh ra đó. Mà nó ngon lắm á, lâu lắm mới được sanh đôi, nó ra chung. Nó ra chung nhưng mà đến hồi lớn lên nó cũng chia ra. Đứa nào có nghiệp của đứa nó là, đâu phải nó cứ ra, nó tương tự thôi. Rồi trong đó lớn lên là có gia đình, rồi đứa khôn, đứa ngu như vậy đó. Có anh, có em, đứa nào ra trước là anh, đứa nào ra sau là em. Mà em thường thường nó khôn hơn anh, vì nó ở trong đó lâu hơn. Nó tiếp thu tinh khí, máu huyết nó nhiều hơn. Còn anh ra trước, chưa có đủ gì tống ra trước, thằng em ở lại hưởng hết. Cho nên thường thường em nó khôn hơn thằng anh, phải không? Thằng anh thì ra trước, phải không? Thế cho nên ở đây tôi ngay cả sanh đôi cũng là mạng người nào, người đó giữ đó. Nghiệp của ai, người đó chịu đó. Mà khi chết đi, không phải anh em sinh đôi rồi á ra cùng lúc mà chết đi cùng đi, không có. Mà có đứa đi trước đi sau tùy nghiệp. Rồi như vậy, độc sanh độc tử. Còn chúng ta về Tây Phương đó là một quốc gia gọi là sum họp đời đời. Bao nhiêu ông bà cha mẹ lúc trước, bao nhiêu anh em bạn bè tu hành lúc trước, họ về trước đó, họ thấy bây giờ bạn mới về hả? Đã đời quá ha. Thôi về được là cũng tốt rồi. Về Tây Phương vui lắm đó. Những người đi trước đó, đã đi trước đó, chúng ta sẽ gặp được hết đó. Và chúng ta có cái duyên, có cái lực, có cái công phu, năng lực để mà gì? Để mà cứu độ người còn ở lại đó. Để mà tiếp dẫn người còn ở lại đó. Ở đó chúng ta có vô lượng thọ. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Quốc là một quốc độ sum họp mãi mãi vĩnh viễn, để đến khi chúng ta thành chánh giác mà thôi. Còn ở đây đó không có được đâu. Vinh hoa phú quý bất khả thường bảo. Gia đình hạnh phúc ở trong đó, gia đình đoàn kết trong đó cũng là tạm thôi. Rồi trong đó, cuộc đời đó, ai? Người đó đi theo đường đời đó. Không có ai đi theo được đâu. Mình ở Việt Nam, Đông Phương đó, còn có tình cảm của gia đình. Cha, mẹ, con cái sống chung nhau. Rồi bà, cháu sống chung nhau. Còn ở Tây Phương đó, 18 tuổi, nó bị đi đi con, lập nghiệp đi, tự sinh đi, tự làm đi. Không có phải như chúng ta mấy chục tuổi mà vẫn ở nhà đâu. Mà ở Tây Phương á, ở nước Mỹ đó, 18 tuổi, 20 tuổi là ra khỏi gia đình. Mà nó phải ra, nó không ở chịu ở gia đình. Nó miễn là trong đó nó tới tuổi đi làm, 16 tuổi là anh đi bán hamburger, là đi rồi đó. Đến 18 tuổi nó có việc làm rồi, nó chia ly rồi. Nghĩa là gia đình phân khai. Còn gia đình của chúng ta là sum họp năm đời. Đời á, đời con, đời cha, đời ông, đời cháu, đời chắc gì đó, cứ năm đời. Còn ở tại Tây Phương đó, có hai đời, cha với con thôi. Rồi không có phải chia đó. Cái cuộc sống nó vậy đó. Mới về chưa gì hết, mười mấy năm là chia lìa hết đó. Rồi lâu lâu đó, thì đến Noel, đến sinh nhật, nó gọi về. Nó đặt một cái đóa bó hoa. Và lát nữa, có người sẽ đem bó hoa tới. Bó hoa tới, rồi nó gọi cho chúng ta. Nó gọi chúng ta để chúng ta nói vài câu. Con hôm nay là sinh nhật của mẹ, cho nên gửi cúng dường cho mẹ một bó hoa tươi, rồi lấy mấy lời và mấy lời hỏi thăm. Rồi đến đến Noel một lần nữa, một năm hai lần như vậy đó. Cho nên nó cô đơn, lạc lẽo, không có tình nghĩa gì cả. Mà nếu mà nó gửi được bó hoa thì kể như là quý lắm rồi. Con tôi đó, nó gửi được bó hoa đó, nó bận trong đó, cho nên nó có gọi, nó gọi hỏi thăm, nó có gửi hoa là quý lắm. Không có nó gửi cái danh thiếp của nó đó, cái mẫu á, cái lời hỏi thăm viết của nó, rồi truyền cho người bán hoa. Người bán hoa sẽ đem cái thiệp đó để xin hoa và đem tới cho chúng mình. Qua điện thoại làm được hết á. Thế là cúng dường cho nó cứ vậy, không có về được. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc, nơi đáng đi đó, sum họp, quảng đại hội đó. Còn ở đây chia lìa đó, độc sanh độc thử, tự trong đó mà thọ, không có ai thay thế được. Nghiệp của ai người đó gánh, phước của ai người đó hưởng. Nên một trong đó Phật tạo cái cảnh giới này vĩnh viễn. Ở trên đó chúng ta thọ mạng vô lượng kiếp, mà cái cần 12 kiếp là thành Phật rồi. Từ vô lượng kiếp của hữu kiếp, chúng ta vô lượng kiếp của không sanh tử, vô lượng thọ của vô lượng thọ. Còn ở chúng ta về Tây Phương chưa có công phu, chưa có pháp thân, chưa có đạt được cái công phu gọi là vô sanh pháp nhận. Cho nên chúng ta vẫn sanh diệt, nhưng mà tu trong đó 12 kiếp là hết sanh hết diệt. Mà nó cỡ chúng ta nè, không có nặng quá, thập ác cũng không quá nặng, mà ngũ nghịch không có, về đó chừng 4 kiếp, 5 kiếp thành Phật đó. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc đó, quốc đó, số người bổ xứ Phật quá đông. Chuẩn bị ra trường hay là ra trường rồi, chuẩn bị để đi làm Phật đó quá đông. Vì sao? Nó tu 4 kiếp, 5 kiếp nó thành tựu rồi. Mà ngày nào cũng có người tới, mà tới trong đó 4, 5 kiếp. Cho nên Phật có 10 kiếp à. Mới thành Phật 10 kiếp, mà số người đợi đến đi vãng sanh và số người đợi để đi thành Phật đó, bổ xứ, bổ nhiệm quá nhiều quá lớn. Cho nên nơi đó gọi là cực lạc, không có khổ, chỉ có vui mà thôi. Còn ở đây chỉ có khổ, vui chút chút mà thôi. Đó là nó dụ mình. Ngoài cái vỏ vui đó, trong cái chuột đều là khổ đó. Nên buông xả nhá nha. Buông xả không phải là buông xả cái việc làm, cái trách nhiệm, mà buông xả cái tâm cấu kết ở trong, cái tâm chấp trước ở trong, tham sân si mạng ở trong, danh văn ngũ dục ở trong tâm của chúng ta. Ở trong đó những cái đam tấm này phải bỏ mới đi được đó. Ngay cả cháu của mình cũng phải bỏ đó. Phật nói bỏ đó chứ không phải đổi đối tượng đâu. Mà kinh pháp cũng phải bỏ đó chứ không phải giữ nó đâu. Kinh pháp như cái bè, cái thuyền đó, Phật nói đến bờ rồi pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Vì con đường Phật pháp là con đường chỉ chúng ta trở về cái tự tánh vốn sẵn có. Mà trở về cái tự tánh vốn sẵn có thì phương tiện chúng ta không cần nữa đó. Nó vốn sẵn có trong tâm đó. Không phải pháp đưa chúng ta cái tự tánh đâu, mà pháp chỉ khai mở cái tự tánh vốn sẵn có của chúng ta thôi. mà chúng ta chấp được vào pháp đó thì không thể nào thấy được tự tánh. Cho nên tu hành nó phải biết buông xả đó. Niệm Phật mà không chấp trước đó, tính toán, suy nghĩ, lo âu đó phải buông xuống đó. Trong á, trong câu trân diệu thù đặc vi thế sở hữu là quý báu, màu nhiệm hết sức đặc biệt, chẳng phải là vật trong đời có được, diễn tả các vật cúng vi diệu thù thắng siêu thế hy hữu. Các vật mà đem cúng dường chư Phật đó thật sự là quá hay, quá đẹp, quá tốt, quá trang nghiêm. Không ở trên đời này không có được những cái vật cúng như vậy. Hồi hôm qua chúng ta đi ra tàu không số đó, cái lẵng hoa coi đẹp vậy, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó héo rồi đó. Nó không có thẳng hàng nữa rồi đó. Ở xa nhìn thì đẹp, nhưng lại gần không có đẹp. Nhưng ở trong bó hoa cũng vậy, nhìn xa thì đẹp, nhưng lại gần không đẹp. Mà chúng ta tới Tây Phương đó, hoa nó đẹp đó. Cái đường tơ kẻ tóc của nó, những chi tiết nó rất là vi diệu. Trong cái vi diệu, trong cái trang nghiêm đó lại có quang minh. Cho nên có được cái đẹp, và trong cái đẹp nó lại có tướng hảo nữa. Giống như cái thân Phật đó có 80 tướng đó. Có 80 tướng tốt mà có thật sự đó là 84.000 tướng tốt và 84.000 tùy hình. Còn 32 tướng tốt và 80 tùy hình đó là cái tướng liệt ứng thân cho chúng ta. Còn nếu thật sự đó là vô lượng tướng tốt mà mỗi một tướng tốt nó có vô lượng tùy hình. Bởi vậy cho nên nó thân thể chúng ta biến hóa vô cùng vi diệu, và trên đó, trên tay của mỗi người đó đều cầm những cái vật trân diệu thù thắng siêu thế hy hữu, vượt hơn hy hữu hơn những cái vật ở thế gian này. Mà trong đó Phật cung cấp chúng ta mấy tỷ bó quà đó, một người mấy tỷ bó quà. Mà ở trong đó hàng trăm hàng ngàn người đi cúng dường, mà Ngài cung ứng đủ. Cứ điều này chúng về Tây Phương mỗi sáng mà thấy mỗi người bao nhiêu người đó trùng trùng lớp lớp cùng cầm những cái hoa hương này đi cúng dường Phật, thì chúng ta phục Đức Phật A Di Đà luôn. Phục đó. Chỉ có chân tâm bổn tánh, chỉ có tự tánh, chỉ có nhất chân pháp giới, chỉ có năng lực của nhất của trong đó gọi là nhất thừa quyền hải mới cung cấp được chúng ta như vậy. Chợ hoa của chúng ta không thấy đâu, không thấy đâu mà nhìn kỹ lại đó là nó dập. Bởi vì người cắm hoa đó nó không có nương tay, nó cắt rồi nó banh, rồi nó dục, nó bẻ. Những cái cành mà xấu xấu đó thì chúng ta chưa phải nghề cắm hoa, chúng ta nâng niu từng cánh, bứt từng cánh, không có, làm vậy biết bao giờ xong. Nó cắt rồi nó bẻ, quăng, dục, xòe, rồi xong đó. Nó đẹp hơn chút, nhưng lát nữa nó cũng dập. Bởi vì trong đó không có bằng sự thiện xảo của Đức Phật A Di Đà, từ tâm tánh biến thiện. Tự tâm xuất hiện, không có tùy thức sở biến mà tùy tâm ứng hiện. Tâm nghĩ cái gì nó ra cái đó, ra tinh xảo vi diệu. Năng lực này chúng ta có mà bây giờ chúng ta quên. Bây giờ chúng ta chỉ đi theo duy thức sở biến, mà duy tâm sở hiện chúng ta quên mất rồi. Mới Tây Phương Cực Lạc Quốc chỉ duy tâm sở hiện mà không có duy thức sở biến. Cho nên trường cũ quảng đại, tâm hỷ nghĩ cái gì, thấy cái gì, thấy cái chi tiết như thế nào, lập tức cảnh giới đó liền hiện như thế đó. Trong các vật cúng đó, đặc biệt lấy hoa làm thí dụ, câu hợp vi nhất hoa, hợp thành một hoa, ngụ ý vô biên công đức đều nhập vào trong một câu hồng danh. Ngài Hoàng Niệm Tổ này nói, trong hoa cúng dường đó hiện thành nhất hoa. Bao nhiêu vô lượng công đức của chư Bồ Tát tới cúng dường trang nghiêm vi diệu như đó đều từ một công đức xuất hiện, một câu danh hiệu của Phật thành tựu. Thế vậy cho nên Phật mới làm được cái năng lực này nè, đem tức là công đức trang nghiêm thù thắng, bao nhiêu thần thông diệu dụng đó cho vào một pháp cú, một thanh tịnh cú, một chân thật trí tuệ vô vi pháp thân, một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng sanh nào tin tưởng, chúng sanh nào hoan hỷ vui vẻ chấp nhận điều này, đem cái câu A Di Đà Phật để trong tâm, tự nhiên nhân duyên nó xuất hiện. Nhân niệm Phật là nhân, thành Phật là quả xuất hiện. Đó, tùy theo cái duyên quý vị cho vô ít hay nhiều mà nó mau biến thành quả, tức nhân tức quả, không qua sự chuyển biến. Từ cảnh giới này chuyển biến đến cảnh giới kia, từ khúc độ này, cái tầng cấp này đến tầng cấp kia, không phải. Mà chúng ta là hoành siêu tam giới, đục một cái lỗ ở cây tre ra, ra được cây tre thì toàn thể vũ trụ sẽ xuất hiện, không còn cảnh giới ở trong đó, trong cái ống tre nữa. Bây giờ chúng ta đang ở cảnh giới của ống tre, cho nên không thấy biết gì hết, chưa thấy, chưa hiểu được vũ trụ bao la, chỉ đoán mò thôi. Nhờ khoa học kỹ thuật mà đoán là vũ trụ nó lớn như vậy, mà chính mình chưa tới đó. Ban đêm á, nhìn á, sao, sao cái gì, sao nó đầy giặc như vậy? Không phải sao đâu, là mặt trời đó. Khi nào mà không có trăng đó, chúng ta nhìn lên trời mà ở quê đó, sẽ thấy trăng, sẽ thấy sao rất nhiều, dày đặc, không đếm được cái gì. Và có những hôm đó không có trăng, mà nhìn ra chỉ có vài á, vài ánh sao xuất hiện. Làm sao mà có nhiều, ít có nhiều vậy? Khi mà nó có nhiều đó là mặt trời nó hướng về trung tâm điểm của hệ ngân hà. Trung tâm điểm đó là tập trung của tất cả hành tinh của hệ ngân hà này. Hành tinh đó nó có mặt trời nó tỏa sáng thành một vì sao, chúng ta thấy đặt hết cả những vì sao lấm tấm. Đó là một mặt trời đó, chứ không phải sao đâu. Mà trái đất như tinh cầu mặt trăng không thấy được, nó xóa xa. Mà mặt đó, trời đó mà một điểm lung linh sáng như vậy, mà nếu hôm nào đó trái đất mà nó quay ra đó, nó quay mà chúng ta ngày thì nó quay vô, đêm nó quay ra đó, chúng ta thấy ít thành, ít vì sao. Mỗi một vì sao đó là một hệ ngân hà đó. Mà hệ ngân hà nó nhiều á, tỷ mặt trời đó mà nó biến thành một điểm chấm đó. Rồi trong cái hệ ngân hà đó có rất nhiều tỷ mặt trời nó mới được một điểm sáng đó. Trong đó có rất nhiều hành tinh như trái đất của chúng ta không thấy. Thằng thường nói, nhìn ba bốn bức hình ở trên bàn ăn đó, một bức hình là từ mặt trăng chụp về trái đất đẹp, có mây, có biển, có nước, có sông, có núi, có xanh, có nó đỏ của đất đai, xanh của cây cối, đẹp vô cùng. Rồi có mây nó ở trên nữa. Còn chúng ta nhìn mặt trăng thì sáng sáng không thấy gì hết. Thì trong không có nước, có núi mà không có cây, cho nên mình nó thấy trắng trắng thôi. Mà đến hồi đó, từ cái điểm mặt trăng đó, phi thuyền không người lái nó đi ra, nó đi vô, nó đi qua Mộc Tinh. Cái Mộc Tinh nó chụp rồi nó gửi về, thì trái đất nó lại nhỏ bằng trái tắc, không thấy mây nữa, bằng trái tắc. Hồi nãy bằng trái bưởi còn thấy được cái điều tốt, thấy không? Đến hồi thành trái tắc không thấy gì hết. Mà đi xa hơn nữa thì trái đất của chúng ta còn hột tiêu. Mà đi xa hơn nữa, cái đất chúng ta thành hột bụi. mà đi xa hơn nữa, trái đất của chúng ta mất tiêu. Thế vậy giờ khoa học thấy được cái này nè. Hòa thượng nhìn bốn bức hình đó, bây giờ nó mất tiêu. Tại sao mình chấp vô cái quả đất này chi vậy? Trong khi tận hư không biến pháp giới, năng lực tâm của chúng ta ở đó đó, mà lại chấp vô một cái hộp bụi. Nó đi xa thành hộp bụi đó, mà ở trong trong hệ ngân hà đó, mình không thấy nó, chỉ thấy mặt trời thôi. Mà mặt trời đó, hệ ngân hà đó đó, hệ ngân hà đó, nó ở trong hư không thì quá xa, không thấy mặt trời, mà tất cả mặt trời biến thành một điểm sáng. Mà trong vũ trụ này có hàng tỷ cái hệ ngân hà, hàng tỷ điểm sáng đó. Dịch đó, bây giờ khoa học vũ trụ đó thấy được cái này, mà không biết làm sao đi đến đâu. Thấy rồi đoán, nó mò trong đó, không biết nó là như thế nào, chuyển biến như thế nào. Mà những cái hệ ngân hà này đó, mấy triệu năm sau, mấy tỷ năm sau đó, mà đi nó hút lại nhau đó, nó hợp lại với nhau, thì cả hai hệ ngân hà thay đổi phương vị, thay đổi quỹ đạo, thay đổi, và thái dương hệ ở trong đó cũng thay đổi, và chúng ta ở trái đất này cũng thay đổi. Cho nên chúng ta nắm chấp vào cảnh giới này quá nhỏ bé. Bây giờ học Phật mới mở ra được cái đó đó, mà không chịu. Mà quý vị biết không, ở trên biển Hương Hải, trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó, biển Hương Hải có rất nhiều hoa sen. Có một hoa sen nổi lên 20 tầng, như là chung cư 20 tầng đó. À, cái tầng thứ 13, trong cái hoa sen nó có 20 cánh. Mà cái cánh số 13 đó, ở bên phía đông của cái cánh đó có ta bà. Mà cách phương tây đó, của cái cánh đó đó, 10 vạn ức Phật độ đó, cách 10 vạn ức Phật độ có thế giới Tây Phương. Thì Phật trong Hoa Nghiêm nói, nó gần đó con, Tây Phương Cực Lạc cùng tầng với mình đó, cùng một hoa với mình đó, mà nó chỉ cách có 10 vạn ức Phật độ thôi. Một cái Phật độ á, một Phật quốc có tam thiên đại thiên thế giới, có 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Một đơn vị thế giới có một núi Tu Di là cái lỗ hổng, và ở trong đó có hàng tỷ hành tinh, hàng tỷ cái thái dương hệ đó con. Mà con bây giờ cứ ở đây làm sao con ra khỏi cảnh giới này? Trong cái cánh sen đó, cái cánh hoa đó, không biết con ở đâu đó. Nhỏ không? Giống như trên cái lá đó là những con vi trùng nó ở đó, chúng ta không thấy đó. Mà con vi trùng còn đỡ, nó còn ít, thấy không? Nhưng mà chúng ta lúc nhúc ở trên cái lá sen này quá nhiều đó. Mà Phật đem cái cành hoa này đi chỗ khác chơi, quý vị cũng không biết đó. Giống như con sâu, không phải con sâu, cái con mạc đó chứ không phải con sâu. Ở trên cái quả cam á, nó nổi trắng đó, có những con mạc đó, mạc đó. Thì á, con á, lúc nhúc ở trên cái vỏ cam đó, mà nếu người ta đem mấy quả cam đó cho vô cái bao rồi xách đi dục, con cũng không biết nữa đó. Nói về học Phật, tâm chúng ta phải mở ra, tâm quảng đại bao la, mới hiểu được, mới thấu được cảnh giới này. Mà cảnh giới này đó không phải là tưởng tượng đâu, mà ở trong Kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng giảng những cái cảnh giới này cho chúng ta đó. Nếu không phải người trong cuộc, không thấy cảnh giới này đâu. Có người lại họ nói là Kinh Hoa Nghiêm không phải của Phật nói, không phải của Phật thuyết, mà nó hay quá, cho nên không biết Phật hay không Phật, mà nó cũng quá hay. Trong cái bài cúng cúng buổi chiều đó, mà cúng gọi là cúng mông sơn thí thực đó, con bài Hoa Nghiêm đó, đó là cúng lấy trích từ Hoa Nghiêm ra đó. mà kêu á không phải là Phật, mà tại sao cứ dùng của người ta đó. Bao nhiêu á kinh điển từ á Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mười nguyện cũng từ Hoa Nghiêm ra đó. Cho nên các ngài dùng trí thế gian không thể nào hiểu được kinh điển. Bây giờ chúng ta hiểu thì đừng có chấp nó nữa đi. Cái gì đâu mà trong phố nó tranh nhau từng cm đó. Nó xây nhà nó phải đục gạch, vì cục gạch đó là một tấc, cho nên mình nó không cắt nửa tấc để lấy nửa tấc đó thì mình lại thúc vô là cái chiều ngang của mình lại ngắn, lại hẹp, cho nên nó đành lòng hai bên bên vách đó phải đục mỗi bên nửa tấc, nửa tấc chỉ đeo má. Cho nên nó thành ra cái gì, ban đầu á thì hàng xóm láng giềng hoan hỷ, về sau ngó mặt cầm cầm, trời ơi, nhà của tôi á đang vậy mà nó đục lần nữa. Thì cái cục gạch ngói đó là một tấc mà nó phải đục nữa thì nó lấn đó là nó làm cái tường lên, mà nó bỏ nửa tấc đó rồi nó có thêm một tấc gạch của nó đó là nó mất đi hết tấc. Cho nên đục nửa tấc, còn nửa tấc mất có nửa thôi, mà hai bên mất có một tấc thôi. Nhà Sài Gòn nó vậy đó. Còn ở nhà quê nó vườn đất thì nó cái hàng rào nó mấy mét không sao, nhưng mà ở xóm đó mà cắt đất để làm đường đó, nó biết mình làm đường nó xây nguyên cái tường ra. Cái đất này của tôi đó, xe nó làm sao kệ làm sao, mà cái tường này của tôi, cho nó xây nguyên bức tường vô, xe phải đi sát 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 sát. Chấp gì dữ vậy, nhẹ nhẹ đi, về Tây Phương đi, rộng rãi đi, quảng đại đi, thấy không? Quý vị thấy ở thành phố phiền lắm đó. Mà bây giờ nhà nó càng á, nó không có nở ra mà nó cứ co vô mà dân càng nhiều. Ở thành phố Sài Gòn kẹt lắm, phiền lắm. Nhà của ông chú tôi, còn bà thím ở đó. Nhà thì nhỏ, bên đây thì lấn, ở trước thì bán. Ở trước nhà đó bán. Rồi ở sau đó là đất của chính phủ, hai thước của chính phủ. Cho nên không có dám xây thôi. Rồi còn khúc như vậy, hai bên đều bị người ta gọi là bắt của người ta, ở trước mình bán cho người ta lấy tiền. Cái phòng khách đó mấy phước bán đi, rồi ở đi ngõ sau. Sao vậy? Ôi nhà này không có cửa, mà cái ngõ sau đó là của chính phủ. Nếu mà nó quy hoạch nó cắt cái đó là nhà mình cục lũng. Mà đó là Sài Gòn đỡ đó, còn ngoài Bắc nó ở phố cổ gì đó còn dễ sợ nữa. Tôi nói trời ơi sao mà bán đi, nó đắt á bán đi, rồi mình đi ra ngoài mua cái đất rộng lần nữa để làm nhà, mua đất làm nhà, nửa bỏ vô ngân hàng để mà lấy lời ăn được rồi. Tại sao phải rút trong đó, mà một cái xóm đó đó ở Hà Nội đó, nguyên xóm có một cái cầu tiêu à, cầu tiêu chung. Mà bán không bán, để cái này á làm ăn được đó thầy, bán được nó dễ sinh hoạt. Thấy sao mà nhiều mà nó hôi mà nó nóng, cho mỗi người thước thước nó tranh nhau từng thước, tại sao mà bỏ đi, buông đi. Một cái quả địa cầu riết đó, nó còn bằng cái hột tiêu, rồi riết nó bằng cái hột đất gì mình. Một thước đất mà tranh nhau trong đó. Đúng là thấy phiền vô cùng. Cho nên buông xả đi. Cảnh giới hoan hỷ vui vẻ, quảng đại, rộng đại, không vô mà rút vô cái xó. Hay thật đó. Nó còn hơn Sài Gòn. Sài Gòn vậy nhưng mà nó cứ chồng chéo rồi nó ở. Một cái nhà mà ba bốn đời. Đời cha, đời mẹ, đời con, rồi đến đại cháu, nó ở đó tôi biết, cái nhà chút xíu, hồi xưa nó đã nhỏ rồi, bây giờ nó sanh trưởng lên cúng ở đó. Nhà ông chú tôi cái đâu, nó đi chỗ mà tốt đẹp không đi, nó bất tiện, cho nên tha ở Ta Bà còn hơn về Tây Phương. Tây Phương rộng rãi quá, ở trong đó thấy sống trong đó nó cô độc quá, còn ở Ta Bà này sống ấm cúng hơn. Có cha mẹ con cháu gì nó ở đó sống ấm cúng hơn. Cái tâm chúng ta nhỏ bé, ráng phát Bồ Đề tâm, cái tâm quảng đại, thì chúng ta mới có năng lực, mới có tư cách bước lên hoa sen đó. Mà con tâm nhỏ bé, tâm á, ở trong đó cứ chắc chiêu, có tiếc tiếc trong đó không bước lên hoa sen được, vì nó nhỏ quá, thân tâm mình quá nhỏ, lên hoa sen cái nó đi mất tiêu. Thế nha, cái hoa sen của mình nhỏ nhất đó là khoảng 25 km đường kính đó, mà lớn thì 50 km đường kính, lớn nữa thì 5.000 km đường kính, có lớn nữa thì 50.000, lớn nữa bằng cái quả đất, lớn nữa hơn quả đất đó, cái hoa sen của mình đó. Còn mình đi tiếp theo, mình tưởng mình ngon, không phải ngon đâu, giống con vi trùng nó ở trong thân chúng ta, nó tưởng nó ngon, ai ngờ cái thân trong quá lớn, quá to, nó thấy nó sợ luôn. Còn quả tim chúng ta năng lực quá trời, mỗi lần lúc nó bơm một cái là bao nhiêu con chạy hết, văng hết. Cái máy bơm của chúng ta cũng nghề lắm đó, nó bơm mấy chục năm mà không tắt không nghỉ đó, một ngày nó bơm ốc cả 1.000 lít đó. Mà anh tắt một cái là mình chết đó. Cho nên anh bơm hoài mà nghĩ cũng hay ha. Nó bơm không có nghỉ, không có, không phải là tu dưỡng, đại tu gì không, mà nó cứ bơm. Mà hãy mà nó chết, nó là nó ngừng cái là mình chết. Cũng hay thật ha. Nó tạo hóa chế cái này cũng hay đó. Nhưng mà không bằng thế gian này. Như quả mặt trời nó mà tắt một cái là mình không có năng lượng nữa. Mà nó đốt cả bao nhiêu triệu năm vẫn đốt đó, thấy chưa? Cho nên ông mấy ông trời cũng hay, ông đốt một cục trong đó cháy hoài, thấy chưa? Mà chúng ta trong đó không tới được, mấy ông cầm được cái quả mặt trời đi đó. Nên tâm thức mình phải quảng đại thì mới được. Cho nên nó ngụ ý vô biên công đức, vô biên năng lực, vô biên trí tuệ đều nhập vào trong một câu hồng danh: mười phương chúng sanh đồng quy về Di Đà nhất thừa nguyện hải. Đem cái sự cúng dường này để nói chúng ta cái công đức của danh hiệu đó, đều vô nhất thừa nguyện hải. Trong nhất thừa nguyện hải năng lực công đức gì đều đầy đủ có đó. Mà giờ chúng ta chấp vào không? Bố cục, cục bộ nhỏ hẹp địa phương này mà không hiểu. Trước khi vào chú giải đó là chúng ta giảng thập huyền môn, 10 cái môn của Hoa Tạng thế giới. Hiểu được cái này rồi chúng ta mới vô được vô lượng thọ. Hiểu được vô lượng thọ rồi chúng ta mới hiểu được cái công đức bất khả tư nghị của câu A Di Đà Phật. Mà muốn nó triển khai, muốn nó có thể phát các khởi công dụng đó thì chúng ta phải cho nó chạy, cho nó quay. Còn nó chưa chạy được, nó chưa quay được thì cái năng lực nó chưa có. Cho nên phải có phúc báo để khởi động cái máy công đức này, khởi động cái máy, cái tâm niệm Phật này thì nó mới ra niệm Phật một câu phước tăng vô lượng. Chúng ta phải hiểu cái Hoa Nghiêm đó. Bởi vì tôi khuyên là các đồng tu nên nghe Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên để hiểu được ý niệm tối thắng của chúng ta, để hiểu được pháp giới viên minh tự tại dụng, ấn vào trong đó, ở trong đó hải ấn xung la thường trụ dụng, là vạn vật vũ trụ này nhờ cái tâm chánh báo của chúng ta, ý niệm chúng ta mà chuyển biến, cho biết dùng nó. Còn giờ chúng ta dùng không được. Y báo như vậy, năng lực như vậy mà chánh báo làm sai, cho nên y báo nó không phát hiện được. Có đồ như vậy, bột như vậy, đường như vậy mà làm bánh không được. Không phải không biết làm, còn người biết làm trong đó thì bột đó, nước đó, gạo đó, bánh ở trong đó, đường đó, lửa đó, họ làm được cái bánh trong vòng nửa tiếng làm cái bánh ngon. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao khởi cho phúc báo nó tăng. Phúc báo nó tăng, nó nổ được cái máy niệm Phật này rồi thì cái vị ngon ăn đó. Không cần nghe pháp, không cần tụng kinh, bỏ hết, buông xả hết. Nhiều người không hỏi, không biết, nghe được một đoạn là buông xuống, ngay cái kinh điển cũng buông xuống, ngay cái pháp cũng buông xuống, họ buông đó. Ra giữa dòng chưa tới bờ mà buông thuyền, biểu nhảy, nhảy. Mà người ta đang dạy cho mình, khi nào có nạn đó, khi nào tới bờ thì nhảy bước xuống. Mình chưa nghe rõ câu đó, họ nói buông xuống, nhảy đi, nhảy, nhảy cái tọt một cái, tàu nó đi mất tiêu. Bây giờ chúng ta nghe không thấu, nghe không rõ. Biểu buông, buồn đó. Ủa buông sao, nó đi đâu? Không biết, tàu đi mất tiêu rồi. Mà ở biển đó, nó dễ sợ lắm. Ở trong bờ, sóng còn nhỏ, ra biển rồi không? Cái sóng nào cũng như cái núi nhỏ, cái đồi nhỏ đó. Tôi đứng ở trên cái tàu đó, tôi lắc lư lắc lư, phải trời đất ơi, mới bỏ cái Phật xuống, nó nổi, thấy nổi đó, sóng nó dâng lên, cái thuyền mình dâng lên, rồi sóng nó sập xuống, cái thuyền mình xuống, cái ly đi mất tiêu rồi, không thấy cái ly nữa, vì nó bị cái lớp sóng nó che mất rồi. Vậy nè, sao vậy? Chết. Mình mà rớt xuống đây một cái thằng cái là thuyền không thấy được. Cái sóng nó vậy chứ không phải sóng nhỏ nhỏ đây, sao ra biển nó sóng khác. Cái sóng nào cũng như cái thuyền vậy, mà nó không có sao hết. Nó lượn lên, lượn xuống, lượn lên, lượn xuống chứ không có đập. Sóng nó trong đó ra biển đó, nó lượn lên, lượn xuống, mà nó lớn quá. Cho nên ở đây chúng ta thấy, mình mà không thấu được kinh điển, nghe một đoạn, nghe một khúc, nghe một câu, rồi chấp cái đó không hiểu đó là chết đó. Vậy có nhiều người nghe không hiểu, tôi biết không hiểu thì thôi nghe chú giải của tôi đi. Giờ tôi mạnh dạn nói nghe chú giải của tôi, đừng nghe Tịnh Độ Đại Kinh của Hòa Thượng. Vì sao? Nghe không hiểu. Không hiểu Hòa Thượng nói đoạn gì, không hiểu Hòa Thượng nói cái gì. Mà nghe rồi á, đoạn đồng tu nói, thầy, con nghe được cái nửa tiếng của Hòa Thượng thì hiểu, đến hồi á một tiếng mấy sao con không hiểu Hòa Thượng nói cái gì. Thấy biểu vậy thì nghe chú giải sao? Dạ nghe chú giải còn hiểu. Thì vậy thì nghe chú giải đi. Cái thuốc này đó nó hợp với phong thổ của mình, cái thuốc này nó hợp với căn cơ của mình, thì lấy uống đi. Đừng có chấp trước phải mua thuốc Tây, mua thuốc ngoài cho nó không hợp đó. Ở vậy tôi thì uống, tôi uống hợp, tôi hợp rồi tôi biết cái công dụng của nó, tôi chuyển đổi lại. Cho nên từ đây á, cái vị nghe những căn bản nền tảng rồi thì nên nghe chú giải lần thứ ba. Chúng ta đang giảng là giảng lần thứ ba, thì ở trong đó chỉ giảng chi tiết tương tận về cảnh Tây Phương, giảng đến chánh báo y báo của Phật A Di Đà, giảng tất cả những cái mấu chốt để chúng ta tu hành. Và trong đó Bồ Tát cũng thị hiện, cũng xuất hiện để cho chúng ta thấy tu phải như thế nào, hạnh của chúng ta phải tương ưng như thế nào. Cho nên hai vị Bồ Tát xuất hiện. Hai vị Bồ Tát đó là ai? Là Ngài Hải Hiền Hòa Thượng và Ngài Thanh Bích Hòa Thượng. Hãy nhìn lại cuộc đời của Ngài Thanh Bích đi. Ngài mới vãng sanh nó có 2 năm đây thôi. Tìm lại với dấu chân của Ngài đi. Chúng ta sẽ thấy không có tổn phí của xã hội một đồng nào. Ngay cái vỏ đi chợ đó mà ông còn lấy hai cái nắp cạc tông ông làm cái vỏ đi chợ, lấy vài miếng ni lông rồi dán dán vá vá kết kết, rồi tìm vài sợi dây ni lông đó làm cái quai sắt. Thế thì thấy không, không dám tiếc một chút nào của xã hội, của thế gian. Đó là người có tư cách niệm Phật để bản thân đó. Về Tây Phương mới hưởng đó. 30 ngày, không phải 3 tháng mới tắm một lần. Mà tắm ở nước đó, nước ao, nước hồ đó. Mà nó không phải nhà cửa, không phải gánh gì phiền phức tụi nó. Thôi ta ra ngoài ao ta dội mấy cái là nó xong rồi. Mà ở ao đó gió nó lên, mà ngài dội trong gió mà chịu đựng được. Cả 90, 100 tuổi mà ra ao tắm đó, mày làm được không? Ở đây tôi thấy á, mấy bà cụ mà lội đồng ra ruộng đó thì mới làm được. Còn chúng ta công tử không, chịu không nổi không. Gió nó thổi vô, có nước vô nó lạnh. Thấy sao? Dân ông chữ mới dội được 3 cái lạnh quá. Con ngài ra bờ mà nó nước, nước hồ, nước ao nó không có sạch lắm vậy đó. tôi nói bắt chước, mà bắt chước không được, bắt chước không đúng. Mình nữa phải tạm tạm, nhẹ nhẹ, thấy chưa, giống giống chút cũng đủ ăn tuổi đó. Đừng có đứng dưới vòi sen mà xả nước cả nửa tiếng, không biết nó tắm cái gì ở đó đó. Được, nó tắm gì lâu quá à? Dạ, tắm nó kỳ kỳ, tắm với nước 15 phút đến nửa tiếng nó đứng ở trong nhà tắm. Mà nhà tắm nước đó, nước đó nóng, mà nó cứ vậy mà nó xả, mà không biết nó xả cái gì nữa. Mà tôi tắm nhanh lắm, tối đa là 3 phút, tôi vô dội nước cho nó xong rồi đó, tôi lấy xà bông tôi chà chà xong rồi đó, nó ấy rồi tôi dội nước lại xong rồi. Thì phải đứng dưới vòi sen á bao nhiêu phút vậy? Cái vì chưa thấy ở thế giới này bao nhiêu người không có nước trong sạch mà uống, đừng có nói có nước mà tắm. Rồi cho nên chúng ta cứ nghĩ tắm vậy đó, nghĩ đến chúng sanh không có nước mà uống, mà chúng ta có nước ấm mà tắm lại trong veo nữa, thì thật là hạnh phúc. Nên nó nghĩ đến đó, bao nhiêu triệu người không có nước uống đó. Tự nhiên á, chúng ta chưa có cái qua cái giai đoạn phải gánh nước về nhà tắm, gánh nước về nhà xài, mà tôi qua giai đoạn này đó. Cho nên không dám xài, xài nhiều thì gánh nhiều. Còn đây nước máy nó chạy ra, nó bơm tới liền. Còn ở quê hồi xưa đâu có bơm, dễ dầu gì. Rồi có ở trên đồi đó, thì phải gánh nước lên đồi. Một đôi nước đó gánh cả tưng lên đồi. Đâu có thể gánh lên đồi á, một đôi nước đó là dùng cho hết đâu, từ từ mới dùng. Thế hồi xưa tôi qua cái này tôi cũng quýt nước lắm, không có tiếc. Còn nó cứ xả thôi, nó cứ xả ta. Cho nên giờ chúng ta phải tiết kiệm, không phải nguồn nước sẵn. Nguồn nước sẵn là cho có hạnh phúc, cứ nghĩ đến chúng sanh, đừng có phí, tự nhiên phúc báo chúng ta lên. Nói vậy đó. Rồi mình cứ sắm cái này sửa cái kia, không có nước thì mua bơm, bơm hư thì kiếm bơm mới. Cứ vậy cho nên tiêu hết đó. Còn hồi xưa tôi cũng phải gánh nước đó, mà gánh nước cũng mệt lắm đó chứ không dở. Ở dưới đồi đều thượng nó gánh lên cái ngòi nước đó, từ dưới chân núi nó chảy ra, bao nhiêu người súng rồi đó, lấy nước trong lắm, bị mưa ở Việt Nam nhiều mà, nhưng mà phải gánh lên đồi để về nhà mình. Công dài mà gánh đó. Nên đây đáng, hãy tiết phước, hãy làm phước, hãy giữ phước để có được cái năng lực niệm Phật tu hành. Còn không có phước đó, máy không nổ, bình ắc quy nó hết rồi, không đề được, xe không nổ, xăng không đốt, thì xe đó cứ ì lại trong đó. Có xăng, có máy mà xe không nổ đó. Có phương tiện, có niệm Phật mà chúng ta không sử dụng được đó. Cho nên phải phước huệ xong tu. Cho nên đây làm thế nào để một câu niệm Phật phát khởi ra? Phải có những cái phương tiện ban đầu thì cái năng lực đó mới phát. Còn khi mà nó nổ máy rồi thì ngon lành, bình xăng đó chở chúng ta về Tây Phương vẫn còn dư đó. Bởi vì chúng ta không tin, nên thì không chịu nổ máy, niệm Phật một cái là kịch, máy tắt. Niệm Phật có ba dòng trong đó, kịch, máy tiêu. Nó niệm Phật một cái rồi ở trong đó nó lại bẻ hướng đi chỗ khác, rồi tiêu. Cho nên ai kiên quyết, kiên trì ở pháp môn này, một đời thành tựu đó. Ngài Oanh Kha 3 ngày 3 đêm thành tựu đó. Ông là tăng phá giới. Tăng phá giới là hết cỡ rồi. Cho nên mới hỏi huynh đệ, làm cách nào, có cơ hội nào, có phương pháp nào để cứu ông không? Chứ nghĩ đến mà chết đi là phải đi trình diện Diêm Vương, tinh có địa ngục. Đến hồi có người cho một quyển Thánh Hiền Vãng Sanh hay gì đó. Mình đọc mình thấy hay quá. Ui, có cơ hội cứu rồi, có cơ hội thoát rồi. Cho nên ông Ngài chuẩn bị 3 ngày 3 đêm ở trong thất niệm Phật tới nơi. Mình không về với Phật thì sẽ trình diện Chư Vương. Cho nên không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ gì đó, niệm tới nơi. Vì nếu mà chết rồi trong đó mà không tới Tây Phương Cực Lạc quốc đó thì phải đi trình diện Diêm Vương. Cho nên ông nói thôi, phải đi, cố gắng mà đi, tha thiết cương quyết vãng sanh Tây Phương. 3 ngày sau Phật A Di Đà xuất hiện. Ê, con giỏi đó, con hay đó, con niệm tha thiết cảm ứng đến ta. Thôi được rồi, mửa thọ mạng còn 10 năm nữa. 10 năm sau ta tới, ta sẽ tiếp dẫn cho. Ngài này nghe nói, thôi không thèm đâu. Thọ mạng con cúng dường đó, con không thèm đâu. Ở đây 10 năm sau rồi tạo tội, rồi Ngài lại lấy cớ. Ta biểu con ráng tu mà con không tu, mà con phá làng, phá xóm thêm nữa. Không chịu cho tiếp dẫn. Cho nên sợ, thôi. Thọ mạng con không thèm đâu. Con muốn đi ngay bây giờ. Phật nói, vậy được rồi. 3 ngày sau, ta sẽ tới tiếp dẫn. Ủa, sao con muốn đi ngay bây giờ mà Phật không tiếp dẫn đi, mà nói con phải 3 ngày sau mới tiếp dẫn? Là biểu diễn cho chúng thành thấy đó. Là không bệnh, không yếu, không có vấn đề gì khác. Sau khi 3 ngày 3 đêm ra thất rồi, lại hoan hỷ vui vẻ là tuyên bố 3 ngày sau tôi sẽ vãng sanh. Mọi người lắc đầu, hết thuốc chữa. Mới tu được 3 ngày, lại nói là được vãng sanh. Được rồi, 3 ngày không lâu đâu. Đợi đến ngày đó, chúng tôi coi ông dở trò gì ra nữa. Không tin. Ngài Phật hiện ra nói như ngày tính tưởng hoan hỷ. Đến ngày thứ ba đó, sáng đó, vô thưa với trụ trì, dạ hôm nay con đi vãng sanh. Thôi Ngài đổi cái thời khóa lại đi. Buổi sáng thay vì tụng Lăng Nghiêm, thôi giờ mình tụng kinh A Di Đà, rồi niệm Phật tiếp, kết duyên với Phật A Di Đà đi. Trụ trì nói, để cũng được. Thôi đại chúng tụng kinh A Di Đà rồi niệm Phật để tiễn Ngài đi. Rồi tụng kinh xong rồi niệm Phật một khắc khoảng 15 phút. Ngài tự nhiên chắp tay lại nói, thôi Phật A Di Đà tới rồi, tạm biệt quý vị, chào quý vị, hẹn ở Tây Phương, tôi đi nha. Vẫn rõ ràng minh bạch, không bệnh không hoạn gì. sáng suốt, Phật biểu diễn cho chúng ta thấy việc này có đó. Những cái chuyện vãng sanh này đều được giáo hội công nhận đó, đều chứng nhận đó, chứ không phải chuyện bậy bạ đặt ra đâu. Thế vậy cho Phật từ bi, nếu mà tiếp dẫn ông liền đó, tụi nó không biết, tụi nó không hiểu, cho nên phải đợi 3 ngày để ông thông báo. Thông báo rồi 3 ngày ông tự tại giảng sanh. Cho nên Phật muốn độ chúng ta. Thế vậy chúng ta hãy cố gắng đừng có lơ lơ bỏ Phật. Phật ân cần chúng ta mà chúng ta cứ hờ hững bỏ Ngài ra đi, thiệt là uổng đó. Người bị người ta dụ mà người nói là bỏ hết, nó không có Tây Phương. Tu đã đời rồi nó không có Tây Phương. Tu đã đời rồi nó không có Đức Phật A Di Đà. Tu đã đời rồi nó không có sự vãng sanh. Nói về niềm tin cho chưa thấu đáo. Ráng em nó tin đi. Tin là mẹ của công đức đó. Tính vi đạo nguyên công đức chủ đó. Chỉ cần chúng ta tin, vì sao? Cảnh giới quá sâu. Cảnh giới quá là quảng đại vi tế. Mà tâm của nó thô thì làm sao mà thấu mà hiểu được. Cho nên chỉ cần có chữ tin mới vào được đó. Mà hiểu trong đó vô không nổi. Tây Phương, những cái quốc gia Tây Phương đó, họ vô không được, vì không có nền tảng của tu hành. Mà chúng ta có nền tảng của tổ tiên ông bà, cho nên mới hiểu được đó. Còn không có nền tảng này, chịu thua. Mỹ đâu có hiểu được đâu. Đông Âu, Úc Châu gì đâu có hiểu được đâu. Tin có Phật giáo mà không tin pháp môn này. Vì pháp môn này tối vắng, cái gì mà cứ niệm Phật rồi vãng sanh. Tây Phương ở đâu? Không hiểu. Vãng sanh bằng cách nào? Không biết. Đi bằng cách nào? Không thấy. Vậy mà cũng đều đòi vãng sanh. Ngon vậy đó. Nhưng mà không phải là vãng sanh hay không, người ta biết đó. Người nào vãng sanh thấy Phật đó. Người nào vãng sanh thấy Tây Phương đó. Người nào vãng sanh gương mặt họ hoan hỷ vui vẻ, sáng suốt, sáng sủa khi ra đi đó. Người nào không chịu tu, không chịu niệm đó, ra đi một cách hãi hùng, ra đi một cách đó, nó thê thảm, ra đi một cách sợ hãi. Mà nếu mà còn chạy vô nhà thương còn chết nữa. Thấy không? Vậy chạy nhà thương nó phải cứu, nó phải làm sao cho cái máy bơm của mình bơm lại đó. Máy bơm nó hết bơm rồi, tim hết đập rồi, thì nó làm sao cho máy bơm á, nó chạy lại đó. Nó làm cách nào nhấn cũng được mà giật cũng được, miễn sao cái bơm nó chạy. Mà cái bơm nó không chạy là mình chết. Do miễn sao cho máy bơm chạy đó, trái tim mình phải đập lại. Trên đời nó giật ba cái vậy, nhảy hững lên cái giường, nhảy bắn lên cái giường là hết vãng sanh đó. Thì thấy cái điện nó giật á, người mà bệnh không, nó biểu tránh ra, nó tránh ra rồi nó bấm cái nút một cái là giật bưng người lên. Rồi thấy nó dò lại, nó thấy vẫn không có đập, cái nó lại xoa xoa nữa, rồi nó lại dí vô ngực, nó biểu tránh rồi nó giật một cái bưng lên. Với nó giật ba cái mình, thần hồn của mình á tiêu tán, thần thức tiêu tán. Đây á, cho nên á, mình á thấy được trong đó tất cả năng lực vãng sanh đều ở trong câu A Di Đà Phật. Bao nhiêu công đức mình có được một hoa biến thành hoa cái, bao nhiêu năng lực vạn đức đó biến thành một hoa, biến thành một câu A Di Đà Phật. Cho nên ai nói gì kệ họ, vì họ không tin. Và họ tật đố thấy mình nó ngon ngon, ngờ không thèm, không chịu. Mà không có phải tật đố thì không phải là người. Quý vị xem trong thấy Ngũ Tổ Hoàn Nhẫn không? Khi mà Lục Tổ đắc pháp trao truyền y bát đó, thì Tổ liền nói đi con, mau lên, thầy trò mình đi. Tại sao? Con ở đây sáng ra tụi nó biết là là y bác con giữ đó, là tụi nó tới nơi đó. Cho nên tối khuya đó hai thầy trò ra bờ sông để chèo, để đi, đem cái bình bát đi, đem cái y bát đi. Rồi mấy ngày sau không thấy tổ xuất hiện, cho nên chúng nó hỏi ngài có bệnh hay không. Không. Rồi đó, y bác lúc này sao rồi? Đó, hòa thượng lại nói năng được đó, ai năng thì được đó. Cho nên ai có năng lực, ai có được cái khả năng đó thì được đó. Hay nói cách khác là huệ năng được đó. Ai mà huệ năng, ai mà tên huệ năng, người được y bác đó. Cho nên chúng nghe rồi nghĩ nghĩ, chết rồi cái ông nhà quê đó đạt được y bác làm tổ. Mà ông không có học, không có gì, mà làm tổ thì mình sao mình chịu nổi. Tật đố ngã mạn tự cao xuất hiện ra, đều chạy theo để mà đuổi lấy huệ năng. Chứ mình thấy tật đố đó đâu có dễ đâu. Bồ Tát còn vẫn bị tật đố chướng ngại đó. Mà phàm phu chúng ta không có tật đố, vậy mà là mình tái lại đó. Ngã mạn tự cao tật đố đó. Thì giờ sao? Giờ phủ nó đi, hiền lại chút, thành kính khiêm hòa một chút, thì tật đố ngã mạn nó không có lên. Mà tự cao ta đây, ý kiến này với nọ, ý kiến nọ, nó không hợp với ý kiến mình đó, thì ngã mạn tự cao tật đố sẽ xuất hiện. Tu của mình phải bỏ cái này, tham sân si mạn. Sợ tham sân si mạn nghi tật đố ác kiến. Đó là những cái bệnh ở trong tâm của chúng ta đó. Đó là những cái độc hại trong tâm của chúng ta đó. Mà nếu chúng ta không trừ nó, không đoạn nó, không phủ nó, không kềm chế nó, thì nó tung bay lên và nó dẫn dắt cho a lại giả thức này vào những cảnh giới xấu xa. Tham thì là ngạ quỷ đói khát, thành ma đói. Sân ác độc thì thành địa ngục thống khổ. Si tâm tối ngu minh thì thành súc sanh không phân biệt. Cho nên cuối cùng nữa, hồi sáng này chúng ta ở cái nhà mà ăn cơm đó, đối diện bờ sông đó là anh nuôi heo để thọt huyết đó, đang giảng pháp mà có con heo đó, nó bị thọt huyết, nó la quá trời đó, nó heo con đó. Nó bị người ta kéo ra để thọt huyết một ngày đó, ở bên bờ sông bên kia mấy chục con heo nhỏ bị thọt huyết đó. Cho nên tôi mới nói để cái bàn địa tạng ở ngoài hướng đó đó, rồi ra cúng trong đó để cho chúng sanh về đó si mê đi vô cái đó đó. Con người ta mới có mấy tháng à, mới có 1 tuổi à, bị thọt huyết cho nó la quá trời à. Tôi đây tôi thuyết pháp mà tôi thấy nó la quá trời. Qua cảnh giới si mê này, lầm lạc. Thế vậy cho nên tôi mới giác ngộ, giác định. Cứ tin đi. Không tin là mai mốt nó thành mấy con đó. Người ta nhấc mình lên đó, lấy cái xúc đó, nhấc cái cổ mình lên là thọt vô. Ở Mỹ thì nó bắn đỡ hơn, còn này con dao thọt quyến nó bự vậy đó. Nó thọt tới tim luôn. Mà cho mấy con dao thọt huyết của mấy ông đồ tể thì dễ sợ lắm đó. Đến khi ông chết đó, heo nó tới nó tìm đó, người ta phải để con dao đó ở trên ngực của ông để cắt đứt mạng căn. Cắt đứt mạng căn gì? Mau xuống địa ngục chứ không có gì hết. Ở đây thấy ghê quá. Thị chúng kiến chi, chỉ cho chúng sanh thấy cái được điều đó. Mà chúng sanh cũng không sợ. Mà ở cái tỉnh gì tôi mới đi qua ở đó đó, ở nhà thằng con nó bị rỗng xương rồi. Tại vì ổng cứ lấy xương bò nấu, mà nổi tiếng ở cái tỉnh đó, nấu phở, phở nổi tiếng. Một ngày á, bao nhiêu bánh phở, bao nhiêu yến xương. À, mà như vậy cứ mà nó nổi tiếng, cho nên nó biết được như vậy rồi, mỗi một lần đó nó đi thay đầu gối hết bao nhiêu triệu, mấy chục triệu đó, mà ổng vẫn bán. Nghĩa là cái xương nó rỗng, nó lỏng, nó lỏng xương đó, cho nên xương đầu gối của nó bị tiêu rồi, cho nên lâu lâu nó phải cắt cái xương đó, nó nối cái kim loại vô. Nói vậy mà ổng vẫn cứ lấy xương mà nấu. Cho nên chúng ta thấy thật sự nhân quả báo ứng chúng sanh không sợ. Mà mình tốn tiền biến bát phở không biết được nhiêu, mà thay xương cho nó đó 60 triệu, mỗi lần nó thay xương là mấy chục triệu, mà ổng cứ làm. Nói gì cái việc, vì mình vô rồi chưa có tu, oan gia tái chủ, làm nhiều đi, làm nhiều đi, cho nên không cho mình nghỉ. Cứ làm tới đi, mai mốt tỉnh, cứ cho mượn nợ, cứ mượn hết đi, đi đánh bài đó, nói cho, cứ rút đi, rút kìa, bao nhiêu cạc gì nó cho rút hết. Ở Mỹ đó, ở Úc cũng vậy đó, ổng có mấy cái cạc, bà vợ trả rồi, mấy tháng sau ổng lại đi lấy cái cạc đó rút nữa, cho nên ở tìm á, ở chỗ sông bạc nó biết, rút đi. Còn người bán phở đó, cứ bán đi, khách nhiều lắm, nổi tiếng lắm. Bán mà nhiều thì tội bấy nhiêu, nấu bằng nhiều xương thì mai mốt nó tính bấy nhiêu. Chúng sanh không thấy không biết nè. Còn ở Mỹ đó, cái ông đó người Bắc, ổng dạy cho thông gia, ổng dạy cho ông thông gia đó, này anh ơi, bây giờ mình ở Mỹ đó, mà máu mỡ nó non, máu mỡ đó, máu cholesterol nó hại lắm, cho nên nấu nước đó, tôi dạy cho anh cách này, anh mua xương, anh cắt nó đi, cắt ống nó đi, rồi anh nấu cho nó sôi thiệt sôi, xong rồi anh đổ cái nước đó đi, rồi anh lấy cái que đó, anh thọt cái tủy nó cho nó ra hết, rồi lấy cái xương đó nấu lại, ninh lại, rồi cái tủy với cái chất xương nó ra, ngọt lắm. Nghĩa là không dùng tủy của nó, không dùng sụn của nó, mà nấu cho nó tan tan bớt rồi, lấy cái que đó, cái đũa đó, thọt cái ống xương cho tủy nó ra, rồi sau rửa lại, nấu lại đó anh. Cho nên xương đó nhiều hơn. Mình nấu thường mà bờ mỡ cắt ra đó, thì ở chừng 1 ký xương, mà làm cách này phải 3 ký xương. Vậy cho nên cứ nấu, cứ nấu đi, mai mốt mà nó cắt xương mình ra nó nấu cũng chứ. Mà mai mốt nó nấu xong rồi nó đẩy cái tủy ra đó, bị tủy ăn có mỡ máu, không nên ăn cái đó anh ơi. Ông xu với nhau, nói nhau, chỉ tôi ở người Bắc đó, thích ăn phở vậy đó, bày cho cách này. Nên nói, ôi đã quá ha, không nghĩ đến chút sao. Cho nên chúng ta tu rồi đó, hãy phải niệm câu A Di Đà Phật, bỏ đi cảnh giới thế gian, đừng có tham đắm vào sinh mạng của chúng sanh nữa. Không phải sống hoan hỷ vui vẻ ngon lành trên sự khổ hại của chúng sanh đâu. Con heo đó nó đâu có cười để cho mình thọt huyết đâu, mà nó khóc, nó la, nó giãy giụa, nó giống hết mức đó. Cái từ ở bên sông kia mà chúng ta nghe không? Nó rống không? Nó rống quá trời, con heo con, trời ơi, nó thọt quyết rồi. Mà cũng si mê, không biết. Vẫn đắm mình trong cảnh giới đó. Cho nên chúng ta quyết định, nhất định phải sám hối, phải quay lại. Phải về Tây Phương Cực Lạc Quốc, nhất định cái nghiệp sát sanh phải bỏ đó. Mà ở trong đó, sát sanh đó, mà phóng sanh đó hay nhất là ăn chay, không đụng đến chúng nó, và có duyên đó thì phóng sanh chúng để chúng hoan hỷ vui vẻ. Mà không có ăn một phóng mười, mà cứ nghĩ mình cứ ăn con này thôi kệ nó, phóng 10 con gỡ điểm. Nói đến phóng sanh, chúng ta quên phóng sanh ở đạo tràng kia rồi đó. Không biết các Bồ Tát đó có biết phóng sanh không? chúng ta để mấy con cá, con ốc đó, rồi nó nói hồi ăn cơm lại quên người ta luôn. Bây giờ nếu phóng sanh tôi quên, lát nữa ăn cơm xong, nghỉ xong rồi phóng sanh, nghỉ xong rồi á mình leo lên xe đi mất tiêu. Là nó kệ, nó cũng nghe được bài pháp, cũng nghe được câu niệm Phật. Hồi lúc xưa tôi ở Úc phóng sanh, tôi ở Mỹ phóng sanh, trong khóa tu nó mua chim, ngày cuối của khóa tu nó mua chim đồng tiền về nó phóng sanh. Con chim mà con cái lông nó quắn lại như cái đồng tiền màu xanh xanh vàng vàng nhỏ nhỏ vậy. Rồi nó biểu phóng sanh, nó biểu để lát nữa hết khóa tu, hết giảng pháp tôi phóng sanh, rồi lát nữa đi ăn cơm không phóng sanh, thôi để trước khi vô khóa tu tôi phóng sanh, trước vô khóa tu tôi cũng không phóng sanh, thôi để tôi nó nghe niệm Phật rồi phóng sanh, để nó nghe xong rồi đó tôi niệm Phật, lấy cái máy đánh nhịp đó đánh và niệm Phật nguyên chất, niệm theo, niệm đến hồi tôi thấy ủa sao mà ai niệm Phật đó vượt qua cái tốc độ của máy này. Niệm trong đó tôi ngó lại các cụ, ngó bên đây ngó bên kia, các cụ vẫn nhẹ nhàng niệm, êm ái niệm, cái tôi ủa ai niệm người ta dễ sợ, mà lớn tiếng vậy. Tôi quay lại ở dưới cuối, ba cái lồng chim nó sắp hàng đứng ngay thẳng hướng về Phật và nó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đứa nào cũng niệm không có quay đuôi, không có quay đuôi ra hướng bàn Phật mà quay mặt về hướng bàn Phật, mà cái cây gài ở trên cái lồng đó nó chặt rồi, tụi nó đứng ở dưới ngay hàng thẳng lối, ở trên cây thì ngay hàng thẳng lối rồi để cho cái cây mà, nhưng mà ở dưới chúng cũng ngay hàng thẳng lối, không con người nhảy lung tung quay đầu quay đuôi gì không có, mà tất cả đều hướng về chánh điện, đều niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ồ hay thật đó, vượt hơn cái máy của ta luôn, nhanh hơn luôn, mình niệm chậm quá tôi biểu cắt tắt cái máy, niệm theo chúng, chúng dẫn chúng còn ngon hơn mình, còn ngon hơn các cụ, các cụ niệm không đều, nó niệm đều. Đến hồi 5 giờ xong rồi đó tôi vãng sanh đó, tôi á đọc kết khóa đó mới ra, bây giờ mới phải phóng sanh, bây giờ nhớ rồi, ấn tượng mạnh mẽ rồi ra phóng sanh, rồi tôi làm lễ quy y đó, rảy nước phóng sanh. Cái ông quay phim nó quay, ông thấy mấy con chim nó bay đó, phóng ra nó bay, mà cái ông hướng về nó bay, hướng đó ông thấy ở trên trời mây nó kết lại thành cái cửa thiên đường và tất cả chúng bay về trong đó, hỷ sanh thiên đó. Bởi vậy phải tôn trọng vật, tôn trọng chúng sanh, chứ đừng có phải như Hà Nội ở Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên gì đó, từ phi trường mà qua cái chỗ mà bán bắp đó, nó bán những con chim đó 40.000, 50.000 con, nó quay đó để trong đó bán. Đi qua cái dạng đó là phải ăn chim á, ăn chim rán, chim nướng gì đó không biết nữa, mà nhỏ nhỏ đó, cả một cái thùng trong đó đó, là trong đó làm sẵn rồi, ngon lắm, có cái que, 40.000 con, 50.000 con vậy, ngon cái ăn, ngon lành. Chim nó hỉ sanh thiên, mình cho vô miệng chết đó, bởi vậy cho đừng cho vô miệng nữa. Ăn bắp đi, thay vì ăn chim, ăn bắp đi, mấy ngàn cái bắp à. Đoạn chim đó 4-5 ngàn một con là nó nướng sẵn rồi, nó quay sẵn rồi. Nó ở Hà Nội nó có cái món này. Từ quốc lộ gì đó đi ra phi trường, rồi từ phi trường đi Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên đó, có. Ôi cho nên đụng đó, còn mình phóng sanh đó, chúng hoan hỷ, hỷ sanh tiên, chúng hướng bay về trời đó. Không biết đi đâu, nhưng mà người ta có nói là hỷ sanh thiên, hoan hỷ vui vẻ đó, như chim đó được sanh lên trời. giảng sanh chưa biết, nhưng mà chúng niệm Phật được đó, hay lắm đó. Đứa nào cũng đứng ngay hàng thẳng lối, không đứa nào nhảy lung tung. Mà lúc trước nó nhảy lung tung, con này đạp con kia đá con nọ. Cho nên câu niệm Phật bất khả tư nghị. Tình để có nó, đừng có phỉ báng, đừng có bỏ, đừng có buông, mà hãy nghĩ đến là Phật cứu chúng sanh. Cho nên á, kinh á, kết thành nên á, một cái lọng ấy hàm chứa vô biên đức tướng vi diệu khó thể nghĩ nổi. Kinh bảo bá thiên quan sắc, sắc sắc dị hương, hương khí phủ phổ quân, là trăm ngàn quan sắc, mỗi sắc có mùi thơm khác nhau, mùi hương xông khắp. Một cái lọng có cả trăm ngàn quan sắc, trăm ngàn thứ hương. Cho nên đây á, quan sắc là nói đức tánh của chúng ta. Hương sắc á, quan á, trăm ngàn thứ hương là nói cái tánh đức của chúng ta. Ở vậy trong đó một cái hoa cúng dường Phật, một câu A Di Đà Phật cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát. Một câu A Di Đà Phật cúng dường cho vô lượng chúng sanh. Thì á, bá thiên quan sắc, sắc sắc dị hương là trăm ngàn hương sắc. Mà sắc sắc đều có hương, hương khí nó phổ huân, cái thơm đó nó tỏa đi mười phương. Một câu A Di Đà Phật ta có năng lực, có đức tánh, có vi diệu như vậy đó. Bởi vậy người niệm Phật được 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm gia trì bảo hộ. Mà chúng ta lúc xưa cũng nói cái này, nhưng mà kẹt một cái nổ máy chưa được. Bây giờ nên phải cố gắng lấy phúc báo để mà phát ra trí tuệ. Nếu mà chúng ta hoan hỷ vui vẻ rồi là sắc sắc dị hương, hương khí phổ huân, phổ biến thập phương pháp giới. Một câu niệm Phật mình có năng lực như vậy đó. Rồi á, vì hương khí phổ huân là mùi hương xông khắp, nên ta biết được rằng các thứ quang minh, các thứ sắc cũng đều chiếu trọn khắp, lọng lớn hay nhỏ tùy thuộc tâm lượng của mỗi người. Cho nên lọng từ mười do tuần cho đến biến phú tam thiên đại thiên thế giới, có thể biến phú là che trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Có hoa có mười do tuần thôi, có hoa trăm do tuần, từ từ biến đến cuối cùng là tam thiên đại thiên thế giới. Từ khi chúng ta mới phát tâm bồ đề, nhỏ bé lần lượt từ từ quảng đại, từ từ nghe kinh, từ từ hiểu pháp, từ từ biến kích tâm lượng của chúng ta quảng đại bao la, không còn mà chấp trước, không còn cục bộ, không còn nhỏ nhen, không phần ở trong cái nhóm mình, cái tái mình, cái tâm mình nữa, mà mở rộng ra, từ từ hiểu được kinh điển, tâm lượng chúng ta mở lớn, thanh tịnh, không còn phân biệt nữa, thì tâm lượng sẽ lớn. Cho nên trong kinh nói từ mười do tuần, cái lọng che nó lớn mười do tuần là cái quang minh của chúng ta, cái ảnh hưởng chúng ta trùm đến mười do tuần, cả một vùng được cái lợi ích, rồi từ đó nó tăng lên trăm do tuần, ngàn do tuần, đến tam thiên đại thiên thế giới đều do giải ngộ mà thành đó. Nếu mà không á nghe kinh, nếu mà không nghe giảng, nếu mà không đọc chú giải, thì tâm lượng của chúng ta làm sao biến thập phương pháp giới. Nếu người tu tịnh độ đó, tâm lượng ít nhất phải là một tam thiên đại thiên thế giới, mà của Phật A Di Đà đó là vô lượng vô biên vô số quốc độ. Còn chúng ta lớn cũng phải nhỏ nhất đó, cũng phải là một quốc độ mới đáng chứ. Còn chúng ta ở trong quả địa cầu này cũng chưa viên mãn được, làm sao nói quốc độ. Ở trong xóm cũng chưa hoan hỷ chia sẻ cho đó, sum họp đoàn kết với nhau được. Ở trong một đạo tràng vẫn còn chia sẻ như vậy thì làm sao mà thành tựu tâm lượng lớn lao. Người tu tịnh độ phải có tâm bao dung tha thứ, có cái bao dung là che chở trùm khắp trong đó. Đó nên ráng cố gắng học cái bài này là thấy chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đi cúng dường tâm lượng quảng đại, vì cảnh giới của họ sinh hoạt là đến 10 vạn ức Phật độ. Vậy tâm lượng đó phải như vậy. Câu tùy ý tùy kỳ tiền hậu dĩ thử hóa một, theo thứ tự trước sau lần lượt biến mất. Ý nói người đến sau rải hoa mới thì hoa của người cúng dường trước liền biến đi. Rõ ràng là các vật cúng dường, rõ ràng là các vật cúng nhiệm màu ấy biến hiện tùy tâm. Cho nên nó vật cúng đó, tùy tâm chúng ta biến hiện. Ở trong đó tùy theo hoàn cảnh môi trường á, cái nó lâu rồi đó tự nhiên nó hóa, nó một đi, nó mất đi, để cho cái phần của người sau có thể có phần sở cúng dường, để công đức phúc báo của người đến sau cũng được chia sẻ, chứ không phải người đến trước chiếm chỗ, người đến sau không chỗ. Nên người đến trước đó tự nhiên rút đi, hoa của họ rút đi, cho nên nó dường phần cho người đến sau có thể cúng dường lên, có thể phụng sự Phật, có thể phát được công đức phước tuệ. Đúng không? Cho nên tâm chúng ta phải nghĩ cho người sau đó, người tiền bối, người trưởng lão phải nghĩ cho đàn em đó. Đi gấp cơm á, trong Đệ Tử Quy nói là trưởng lão trước rồi ấu mới sau, trưởng lão ngồi thì ấu mới ngồi, rồi trưởng lão đi trước lựa cái nào ngon gấp hết rồi ấu, tiểu bối đi sau còn xương không, không được đó. Bao nhiêu cái ngon trưởng lão đi ra hết hết, nào là đậu hũ, nào là cái gì á, giả chay cái gì đó, nó lấy hết, cuối cùng còn mấy cái cọng cải ở sau ăn, không được đó. Mình phải nhường cho người sau đó. Nên ở trong đây câu nói, câu của chúng ta nói tùy kỳ tiền hậu dĩ thử hóa một, theo thứ tự trước sau lần lượt biến mất. Ai tới trước thì biến trước đi, ai tới sau thì ở đó cúng dường, đợi người sau tới thì mình cũng mất đi để nhường cho người khác đó. Cho nên nó trên dưới hòa hợp, tuân tự thương nhau, bảo vệ cho nhau. Tiếp đó Phật bảo ư hư không trung, không trung cộng tấu thiên nhạc, là ở trong hư không cùng tấu nhạc trời. Ý nói các Bồ Tát lại dùng thiên nhạc để cúng Phật, trong các tiếng nhạc trời ấy họ nghĩ vi diệu âm ca thán Phật đức, dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật đức. Như vậy các Bồ Tát trong khi lễ bái cúng dường còn tán thán nữa. Phật đức là tất cả công đức của Như Lai. Câu Xá Luận nói, những người có trí suy nghĩ ba thứ đức viên mãn của Như Lai, sanh lòng kính mến sâu sắc. Ba thứ đức ấy là gì? Một là nhân viên đức, hai là quả viên đức, ba là ân viên đức. Cho nên phải nghĩ đến ba cái đức là nhân viên đức, cái đức tối thánh của cái nhân hoàn chỉnh. Mà cái nhân viên đó là gì? Cái nhân viên đó là gì? Là một câu A Di Đà Phật. Phật dùng trọn quả giác, năng lực thần thông trí tuệ thọ mạng nhét thành một cái nhân viên đó, cái hộp giống lại viên mãn. Cái đức của Phật cho vô cái nhân viên mãn này, lựa ra từng hộp, chúng sanh cứ từ đó mà niệm thì quả viên đức, nhân viên thì quả mãn. Nhân tối thắng thì quả sẽ tốt đẹp, cho nên cái quả chúng ta là cái tỏ thành Phật viên mãn. Từ cái nhân viên mãn này, chúng ta trân trọng với câu A Di Đà Phật, chúng ta cung kính, trân trọng, tán thán, ca ngợi, niệm xưng danh hiệu này thì cái quả viên nó sẽ xuất hiện. Mà nhân viên thì quả mãn rồi thì sao nữa? thì mới thấy cái ân đức làm cái công phu này chỉ niệm Phật tha thiết, chỉ niệm Phật chân thành mà được cái quả như vậy. Cho nên ân đức xuất hiện, cho nên cái ân này viên mãn. Cái ân này viên mãn thì sao? Tri ân viên mãn thì báo ân viên mãn. Từ đó cũng theo hạnh của Phật, cũng theo nguyện của Phật mà đem cái nhân viên này gieo cho chúng sanh, để chúng sanh được cái quả viên này, để mà chúng ta có ân đức cúng dường lại cho Phật. Tri ân rồi mới báo ân mà. Còn không biết ân làm sao báo ân. Hỡi vậy cho nên đó, mình hiểu được, wow, thì ra câu A Di Đà Phật thành tựu tối thắng như vậy, mà không phải nghĩ tưởng, tự mình thấy được cái quả đó tới. Tự nhiên cái vị phát cái ân viên đức xuất hiện, tâm tâm tưởng tưởng đến những ba cái đức này, thì cái vị mới thành công. Còn vong ân phụ nghĩa, phản sư bội đạo, làm sao mà thành tựu? Mà không thấy được ân đức của Phật, của Bồ Tát, cho nên không khởi được cái báo ân. Còn mình hiểu rồi thì sao? Bây giờ phải làm sao? Mình nhiệm vụ của mình là làm sao để quả viên đức xuất, làm sao để cái nhân này nó thành tựu? Đó là trả ân Phật được một nửa rồi. Rồi sau đó dùng cái năng lực thần thông mình đạt được qua niệm Phật đó, mình lại hồi hướng, quay về phổ độ chúng sanh. Tri ân báo ân. Đã báo ân Phật độ chúng ta, bây giờ chúng ta cũng nương cái nghiệp đó, cái gia nghiệp của Thế Tôn, cái sự nghiệp của chúng ta, phổ độ nhất thiết chúng ta. Thì ân á, nhân viên quả mãn, ân đức vẹn toàn, đúng xứng đáng là đệ tử thứ nhất của chúng ta, đúng xứng đáng là Phật tử đại thừa của ta, xứng đáng là đệ nhất, không còn ai quà lại. Chúng ta phải làm như vậy. Mà bây giờ phải khởi, làm sao cho máy nó chạy đi cả Bồ Tát. Máy nó nổ đi, còn giờ máy nó chưa nổ, câu A Di Đà Phật nó chưa ngon. Nó ngon nó phải khác đó, nhớ nha. Cho nên mình phải cố gắng. Phật nói trong đó phước huệ song tu, mình phải làm. Thế nào? Dạ, A Di Đà Phật, chúng ta tạm dừng ở đây. Bữa nay mình giảng mấy giờ? 3 giờ hả? 3 rưỡi hả? À, cũng 2 tiếng rưỡi ha. Thôi, mời quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi. Ngài đã phát nguyện hoằng nguyện độ sanh. Ngài đã phát 48 lời đại nguyện, dùng tất cả phương tiện năng lực thần thông để nhiếp thọ, để cứu độ chúng ta. Chỉ cần chúng ta tương ưng thôi. Ngài nói trong giờ lâm chung mà có thể niệm được 10 câu ta độ đó, ta cho vạn sanh đó. Dù cho ngũ nghịch, dù cho thập ác, nếu mà tin tưởng tha thiết niệm lên danh hiệu của ta, cái năng lực của công đức bất khả tư nghị đó sẽ độ chúng ta. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật. 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 Dạ, mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy.